Chương 1171, Mọ Nhĩ Cả đến chương 1171, Mọ Nhĩ Cả đến cũng không lâu lắm, Sophie Marceau liền như là làm ảo thuật bình thường, nhanh chóng đổi lại một kiện màu hồng áo ngực váy dài, bộ váy này phảng phất là vì nàng lượng thân định chế bình thường, hoàn mỹ phát họa ra nàng kia biển chuyển dáng người đường cong, đồng thời lại thể hiện ra nàng sức sống thanh xuân một mặt. Mặc vào bộ váy này Sophie Marceau, cả người đều tỏa ra một loại mê người hào quang, phảng phất thời gian ở trên người nàng dừng lại một dạng, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã là hơn 30 tuổi người, ngược lại càng giống là một cái triều khí phồn thịnh thiếu nữ. Nàng vui sướng kéo lên Lâm Hạo tay, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Được rồi." Thanh âm thanh thúy kia như là ngân linh bình thường, để cho người ta nghe tâm tình vui vẻ. Lâm Hạo nhìn chăm chú trước mắt cái này tràn ngập sức sống Sophie Marceau, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phản phất thấy được một cái không chân thực một cảnh. Nhưng mà, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, ôn nhu đáp lại nói, "Vậy chúng ta đi." Lâm Hạo trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn cùng Sophie Marceau cứ như vậy nên ngang đi ở trên đường, chỉ sợ ngày mai toàn thế giới truyền thông đều sẽ phô thiên cái địa đưa tin chuyện của hai người họ. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hai người hay là quyết định hơi cải trang một chút. Hai người đều mang lên trên kính râm, dùng cái này để che giấu chính mình chân thực khuôn mặt. Sophie Marceau càng là suy nghĩ khác người, mang lên trên một đỉnh siêu cấp lớn cái mũ này cùng nàng kính râm lẫn nhau phối hợp, trong nháy mắt đưa nàng chế tạo thành một cái hiện đại nữ lang, mười phần làm người khác chú ý. Lâm Hạo nhìn xem Sophie Marceau một thân trang phục này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thầm, dạng này cải trang không chỉ có không có đưa đến che giấu tung tích tác dụng, ngược lại càng thêm hấp dẫn con mắt. Bất quá, cũng không có nói ra đến. Bởi vì Lâm Hạo cảm thấy dạng này Sophie Marceau nhìn sắc thực mỹ lệ phi thường động lòng người. Lúc chạm vào tối, thái dương dần dần lặn về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, tựa như một bức họa xinh đẹp. Hai người tay nắm tay, đi tới Shinji bờ bên cạnh. Nước sông tại ánh nắng chiều đợt sau ánh sáng lan tan, tựa như một đầu màu vàng dây lụa. Lâm Hạo không chút do dự bao hết một chiếc du thuyền, leo lên thuyền sau, phát hiện du thuyền nội bộ trang trí tinh mỹ, thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Theo du thuyền chậm rãi khởi động, đêm nay lãng mạn hành trình chính thức bắt đầu. Du thuyền dọc theo Shinji bờ chậm rãi tiến lên, hai bên bờ cảnh sắc như thơ như họa. Lê Lù Giờ, áo tái bắt vật quán, ba lê thánh mẫu viện các loại đông đảo kinh điển kiến trúc tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra đặc biệt trang quan, đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng để cho người ta say mê trong đó. Đứng tại du thuyền phía trước, Sophie Marceau tâm tình vui vẻ giang hai tay ra, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt hài lòng. Tháng tư thời tiết hợp lòng người, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, phản phất là thiên nhiên đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Lâm Hạo thấy thế, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Sophie Marceau, thân ảnh của hai người tại ánh nắng chiều bên trong đan vào một chỗ, tựa như phim thái thản nhi khắc hào bên trong kinh điển chẳng cảnh. Nhưng mà cùng trong điện ảnh đại hải tướng so, nơi này mà sông có vẻ hơi chật hẹp, du thuyền cũng không đủ lớn, bao nhiêu thiếu khuyết một chút loại kia hùng vĩ không khí cảm giác. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Sophie Marceau quay đầu, cho Lâm Hạo một cái ngọt ngào ấm hôn, trong nháy mắt này phảng phất thời gian đều đình chỉ. Hai người cứ như vậy tại Shinji bờ bên trên thản nhiên tự đắc du lãm hơn một giờ, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được lãng mạn thời gian. Khi du thuyền cập bờ lúc, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, toàn bộ thành thị bị sáng chói ánh đèn bao phủ, đẹp không sao tả xiết. Đại lộ trà mẹ lì thẻ ở đầu này Paris nổi tiếng lâm ấm đại đạo, tựa như một đầu sáng chói dây chuyền chân châu, khảm nạm tại nước Pháp trái tim khu vực. Nó được vinh dự nước Pháp thời thượng trung tâm hấp dẫn lấy đến từ các nơi trên thế giới thời thượng kẻ yêu thích cùng du khách. Đại đạo đông đoạn lấy yên tĩnh tự nhiên phong quang mà nổi tiếng, cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái màu xanh lá chuyện cổ tích thế giới. Mà tây đoạn thì là cao cấp khu buôn bán đại danh tử, nơi này hội tụ đông đảo nổi tiếng thế giới thời thượng hàng hiệu cùng hàng xa xỉ cửa hàng. Khải Toàn Môn, tòa này hùng vĩ kiến trúc, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, đứng sừng sững ở đại lộ trà mẹ lì thẻ ở đầu tây. Leo lên Khải Toàn Môn đỉnh, mọi người có thể quan sát đến hình sao quảng trường cùng 12 đầu dạng phóng xạ đại đạo, kia tráng quan cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Nhất là tại ban đêm, đèn hoa mới lên, toàn bộ thành thị bị sáng chói ánh đèn bao phủ, cảnh đêm càng mỹ lệ, như là một bức hoa mỹ bức tranh. Lâm Hạo cùng Sophie Marceau dạo bước tại đầu này tràn ngập mị lực trên đại đạo, tay nắm tay, thưởng thụ lấy cái này lãng mạn không khí. Lâm Hạo mang theo Sophie Marceau đi dạo một nhà lại một nhà cửa hàng, mỗi một nhà cửa hàng đều tản ra đặc biệt mị lực. Rất nhiều hàng xa xỉ cửa hàng vậy mà đều là hoa nhài tập đoàn kỳ hạn, khi nhân viên cửa hàng bọn họ nhìn thấy Lâm Hạo lúc, bọn hắn không chút do dự lựa chọn thanh tràng bế cửa hàng, chuyên môn tiếp đãi Lâm Hạo cùng Sophie Marceau. Dù cho không phải hoa nhài tập đoàn kỳ hạ cửa hàng, cũng đồng dạng sẽ thanh tràng bế cửa hàng, lấy bảo đảm Lâm Hạo cùng Sophie Marceau có thể hưởng thụ chuyên môn mua sắm thể nghiệm. Bởi vì Lâm Hạo không chỉ có là những này hàng xa xỉ siêu cấp VIP, càng là tại toàn cầu được hưởng tiếng tăm nhân vật. Hắn đến, không thể nghi ngờ cho những cửa hàng này mang đến vô hạn vinh quang. Đi dạo cả đêm, mua rất nhiều vật phẩm, cuối cùng tại một nhà hàng hưởng dụng hoàn mỹ ăn sau, mới hài lòng trở về khách sạn. Tiến gian phòng, hai người tựa như tuổi khô gặp liệt hỏa bình thường, cấp tốc triển khai một trận kịch liệt bản xà đại chiến. Một phe là bỏ đã lâu chi thần, một phương khác thì là chính vào thanh xuân tuổi trẻ, tinh lực thịnh vượng 20 tuổi ra mặt động cơ vĩnh cửu, hai cái này kết hợp đơn giản chính là ông trời tác hợp cho, phối hợp đến không chê vào đâu được. Mấy ngày kế tiếp, hai người phảng phất ngăn cách với lời, cả ngày đều đợi tại trong khách sạn, thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hít thở không khí, cảm thụ một chút Paris lãng mạn không khí. Nhưng mà ngay tại hai người đắm chìm tại nồng tình mật ý bên trong lúc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hôm nay, hai người ngay tại khách sạn trong phòng anh em, trong lúc bất chợt, cửa phòng được mở ra. Món nhỉ cả mặt mũi tràn đầy vui mừng đi vào, nguyên lai, trong khoảng thời gian này món nhỉ cả đã thành công làm xong ly hôn thủ tục, tại kết thúc đoạn hôn nhân này sau, nàng không kịp chờ đợi chạy đến Aji, muốn cho Lâm Hạo một cái to lớn kinh hỉ. Cho nên, nàng thậm chí đều không nhắc tới trước nói cho Lâm Hạo, cứ như vậy trực tiếp đã tìm tới cửa. Lâm Hạo lúc trước cũng đã đem chính mình chỗ ở khách sạn cụ thể tin tức báo cho Monica, cho nên Monica có thể không tốn sức chút nào trực tiếp tìm tới nơi này. Khi nàng đi vào cửa gian phòng lúc, đứng tại cửa ra vào bảo tiêu thấy được nàng sau, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Dù sao tại tỏ gì nổ thời điểm, Lâm Hạo cùng Monica quan hệ trong đó thế nhưng là phi thường thân mật, đơn giản chính là như keo như sơn. Nhưng mà, hiện tại nhà mình phòng của lão bản bên trong lại có những nữ nhân khác tại, cái này khiến bảo tiêu có chút khó khăn, không biết là có hay không hẳn là để Monica đi bảo. Trải qua một phen suy nghĩ, bảo tiêu cảm thấy hay là lý do an toàn tương đối tốt, thế là bấm Lâm Hạo điện thoại, muốn trước hết mời bày ra một chút lão bản ý kiến. Nhưng mà, lúc này Lâm Hạo đang đứng ở một cái phi thường mấu chốt thời khắc, hắn chính mang lấy sổ phỉ mà xì ổ kia thon dài mà mê người cặp đùi đẹp, thỏa thích hưởng thụ lấy giữa hai người kích tình thời khắc, tự nhiên là không rảnh bận tâm chuông điện thoại. Điện thoại một mực vang lên, nhưng thủy chung không người nghe. Bảo tiêu đợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trước đối với Mò Nỉ Cả tiến hành kiểm tra, xác nhận trên người nàng không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm sau, liền quyết định thả nàng đi vào. Dù sao Lâm Hạo trước đó cũng từng có bàn giao, nếu như là nữ nhân của hắn tới chơi, là có thể trực tiếp cho đi. Mò Nỉ Cả lòng tràn đầy vui vẻ đi vào gian phòng, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy trong phòng tình hình lúc, nguyên bản còn mang theo nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Chỉ gặp khách trong sảnh khắp nơi đều là nữ nhân quần áo, lót ngực, đồ lót, tất chân các loại rơi là tả trên đất, thậm chí ngay cả Lâm Hạo quần áo cũng bị tùy ý bức bỏ tại các nơi. Chương 1172, sáu mắt tương đối chương 1172, sáu mắt tương đối khi Mò Nỉ Cả bước vào phòng khách một khắc này, tâm tình của nàng như là rơi vào vực sâu không đáy bình thường, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Cứ việc nàng đối với Lâm Hạo hoa hoa công tử bản chất sớm có nghe thấy, nhưng ở tỏ gì nổ cùng chung thời gian bên trong, Lâm Hạo ôn nhu quan tâm cùng vô vi bất trí quan tâm, để nàng từng một lần tin tưởng vững chắc hắn cùng với những cái khác nam nhân có chỗ khác biệt. Nhưng mà, hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích, vẹn vẹn rời đi một tuần, Lâm Hạo giống như này nhanh chóng cùng với những cái khác nữ nhân quân quýt lấy nhau. Nguyên bản, Món Nhỉ Cả dự định không chút do dự quay người rời đi, đem chút tình cảm này triệt để quên sạch sành sanh. Nhưng mà, trong phòng ngủ truyền đến thanh âm lại giống nam châm một dạng hấp dẫn lấy nàng, nhất là nữ nhân kia cao vút tiếng thề, càng là khơi dậy nội tâm của nàng không cam lòng. Nàng không khỏi nghĩ nói ta dáng người mỹ lệ, dung mạo xuất chúng, Lâm Hạo vì sao còn muốn đi tìm người khác? Cái nghi vấn này tại trong óc nàng không ngừng xoay quanh, cuối cùng thúc đẩy nàng đi từng bước một hướng phòng ngủ. Mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng nàng đối nghịch. Món Nhỉ Cả chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cửa trục phát ra rất nhỏ két âm thanh tại cái này yên tĩnh thời khắc lộ ra đặc biệt chói tai. Khi cửa rốt cục bị hoàn toàn mở ra lúc, con mắt của nàng đống nhiên trợ to, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Khi cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra lúc, trong căn phòng cảnh tượng như là một bức kinh dị hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Lâm Hạo một bàn tay chăm chú bắt lấy một nữ nhân tóc, một tay khác thì giơ lên cao cao, bàn tay mở ra, tựa hồ một giây sau liền muốn hung hăng đập xuống dưới, mà nữ nhân biểu lộ thì là một mặt hưởng thụ. Ngay tại một sát na này, thời gian phảng phất đọc lại, cả phòng đều bị một loại quỷ dị yên tĩnh bao phủ. Ba người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông đối mặt. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động, hết thảy đều trở nên an tĩnh dị thường. Mà nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, nữ nhân này lại là Mò Nỉ Cả chỗ người quen biết. Nàng chính là vị kia được vinh dự pháp hoa hồng nữ tình, cùng Mò Nỉ Cả vị này địa cầu bóng hoa một dạng, đều là truyền thông chú ý tiêu điểm. Hai người mỹ nữ này thường thường bị truyền thông lấy ra lẫn nhau tương đối, các nàng fan hâm mộ cũng thường xuyên tại trên internet kịch liệt triển khai tranh luận. Lâm Hạo trừng to mắt, nhìn chằm chằm cửa ra vào Mò Nỉ Cả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đầu phi tốc hiện lên vô số cái nghi vấn, Mò Nỉ Cả làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng không phải hẳn là tại Rome sao? Vì cái gì trở về đều không có cùng chính mình nói một tiếng đâu. Cùng lúc đó, trong phòng Sophie Marcio cũng hoàn toàn ngây dại. Nàng hoàn toàn quên đi chính mình giờ phút này chính thân thể trần truồng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Mò Nỉ Cả làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại nàng thế mà còn mở ra Lâm Hạo cửa phòng. Mò Nỉ Cả tự nhiên cũng là nhận biết Sophie Marcio, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trong phòng nữ nhân vậy mà lại là nàng. Ngay từ đầu, Mò Nỉ Cả còn tưởng rằng nữ nhân này là Lâm Hạo bạn gái Ủy Vạn Cả đâu. Nếu như là Ủy Vạn Cả lời nói, nàng có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy, dù sao Ủy Vạn Cả là Lâm Hạo chính quy bạn gái. Nhưng mà, khi nàng phát hiện trong phòng nữ nhân lại là Sophie Marcio lúc, lửa giận của nàng trong nháy mắt bị nhen lửa. Phải biết, tại châu Âu phim thị trường, cạnh tranh dị thường kịch liệt, mà nàng cùng Sophie Marcio quan hệ trong đó càng là như nước với lửa. Lại thêm truyền thông không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, quan hệ giữa hai người đơn giản có thể dùng hỏng bét cực độ để hình dung. Bây giờ đối phương lại còn cùng mình đoạt nam nhân, hừ lạnh một tiếng sau, Mò Nỉ Cả xoay người rời đi. Tiếng hừ lạnh này, để Lâm Hạo cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy Mò Nỉ Cả muốn đi, Lâm Hạo biết cái này nếu là thật để nàng đi cái này địa cầu bóng hoa sau này mình coi như không hưởng thụ được, lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài. Chương 1173, một ngày một đêm. Chương 1173, một ngày một đêm. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách, Lâm Hạo đột nhiên một tay lấy Mò Nỉ Cả kéo vào chính mình rộng lớn trong lồng ngực. Mò Nỉ Cả hiển nhiên bị bất thình lình cử động hù dọa, nàng bắt đầu liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Lâm Hạo trói buộc. Nhưng mà, Lâm Hạo lực lượng như là như sắt thép cường đại, Mò Nỉ Cả phản kháng ở trước mặt hắn lộ ra không có ý nghĩa. Cứ việc nàng sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng vẫn như cũ không cách nào từ Lâm Hạo trong ngực đào thoát, ngược lại bị Lâm Hạo chăm chú ôm vào trong ngực. Lúc này Lâm Hạo căn bản sẽ không tùy tiện thả đi Monica, chăm chú ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại cùng ấm áp, Lâm Hạo không chút do dự cúi đầu xuống, hướng phía Monica kia tiểu diễm bức át môi đỏ hôn tới. Lâm Hạo vốn cho là muốn cậy mở Monica đóng chặt hàm răng sẽ là một kiện chuyện phi thường khó khăn, thậm chí có thể sẽ bị nàng hung hăng cắn một cái. Nhưng ngoài ý liệu là khi bờ môi của mình chạm đến Monica trong nháy mắt, môi của nàng vậy mà như đóa hoa tự nhiên mở ra. Lâm Hạo trong lòng một trận kinh hỉ, nhanh chóng đem đầu lưỡi luồn vào Monica trong miệng, cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái này cảm giác tuyệt vời để Lâm Hạo say mê trong đó, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này ngọt ngào. Nhưng mà, vẹn vẹn qua 3 giây đồng hồ, Lâm Hạo đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, ngay sau đó một cỗ mùi máu tươi tại vòm miệng của hắn bên trong tràn ngập ra. Lâm Hạo kinh ngạc phát hiện, Monica vậy mà thật hung hăng cắn chính mình một ngụm, mà lại cắn đến nặng như vậy, đến mức bờ môi đều đổ máu. Ngươi làm gì? Lâm Hạo bị đau, đội vàng buông lỏng ra Monica, trừng to mắt nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Monica trong thanh âm mang theo một chút tức giận, sau khi ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Hạo vết máu ở khóe miệng lúc, nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng vốn chỉ là bởi vì nhất thời phẫn nộ mới cắn Lâm Hạo một ngụm, lại chưa từng ngờ tới hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng, Lâm Hạo vậy mà đều chảy máu. Nghe được Monica lời nói, Lâm Hạo chẳng những không có lùi bước, ngược lại bỗng nhiên đưa nàng lần nữa ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó lại không chút do dự hôn lên. Lần này Monica mặc dù còn tại dãy rủa, nhưng rõ ràng lực độ nhỏ rất nhiều. Monica vốn định lần nữa cắn Lâm Hạo một ngụm, để tiết trong lòng chi phẫn, nhưng trong miệng kia cố nồng đậm mùi máu tươi lại làm cho lòng của nàng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Cứ việc Lâm Hạo cha nam hành vi làm nàng không gì sánh được tức giận cùng thương tâm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng tổn thương Lâm Hạo. Huống chi, vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước tại tỏ dị nổ cùng chung những cái kia sung sướng thời gian, trong nội tâm nàng lửa giận cũng dần dần tiêu tán không ít. Lâm Hạo bén nhạy đã nhận ra Monica biến hóa, lập tức thừa thắng xông lên, tiến một bước tăng cường thế công, cũng không lâu lắm, Monica liền có chút đứng không vững, thân thể cũng bắt đầu dần dần như nhũn ra. Lâm Hạo thấy thế, cấp tốc nắm lấy thời cơ, không tốn sức chút nào ôm lấy Monica, quay người bước nhanh quay trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Sophie Marcio trơ mắt nhìn Lâm Hạo giống một trận gió một dạng đuổi theo Monica đi ra ngoài, trong lòng của nàng lập tức dâng lên một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ. Phải biết, ngay tại Monica xông tới trước đó, nàng cùng Lâm Hạo ở giữa bầu không khí đang từ từ ấm lên, mắt thấy liền muốn đạt tới kia làm lòng người chỉ hướng về thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Monica đột nhiên xuất hiện cho vô tình đánh gãy. Càng làm cho Sophie Marcio không thể nào tiếp thu được chính là Lâm Hạo vậy mà không chút do dự vứt xuống nàng, cũng không quay đầu lại đuổi theo Monica chạy ra ngoài. Cái này khiến nàng cảm thấy mình tại Lâm Hạo trong lòng địa vị tựa hồ không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả Monica một cái bóng lưng cũng không sánh nổi. Cứ việc Sophie Marcio trong lòng rõ ràng, Lâm Hạo bên người có rất nhiều nữ nhân, nàng đối với cái này từ lâu tập mãi thành thói quen, nhưng lần này bị Lâm Hạo dễ dàng như vậy bỏ xuống, hay là để lòng tự ái của nàng nhận lấy tổn thương cực lớn. Đang lúc nàng lòng tràn đầy phẫn hận, chuẩn bị mặc quần áo tử tế cũng đi thẳng một mạch thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh, Lâm Hạo vậy mà lại trở về. Trong chốc ngắn này, Sophie Marcio trong lòng dâng lên vẻ vui sướng, nàng coi là Lâm Hạo rốt cục ý thức được tầm quan trọng của mình, trở về tìm nàng. Nhưng mà, một giây sau, tâm tình của nàng nhưng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, bởi vì nàng nhìn thấy, Lâm Hạo trong ngực lại còn ôm thật chặt Monica. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Monica liền bị Lâm Hạo cho ném tới nàng bên cạnh, sau đó Lâm Hạo liền đánh tới, nàng vừa muốn nói chuyện, Lâm Hạo liền một tay lấy nàng cũng cho kéo tới. Chương 1174, A Bố đi tìm tới chương 1174, A Bố đi tìm tới trong phòng ngủ xuân ý rạng rỡ. Các loại thanh âm đan vào một chỗ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, châu Âu hai vị nhất làm cho nhân hồn giác mộng cuốn hai vị nữ thần, sẽ ở cùng một cái nam nhân dưới hông hầu hạ. Trải qua một đêm phân chiến, Lâm Hạo ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện trên giường trống rỗng, vốn nên tại chính hắn bên cạnh Monica cùng Sophie Marcio đều không thấy bóng dáng. Lâm Hạo trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng. Âm thầm may mắn, nếu như hai người giờ phút này còn tại trong phòng, Lâm Hạo thật không biết nên như thế nào đối mặt cái này cục diện lúng túng. Dù sao, tối hôm qua sự tình phát triển đến có chút ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại tối hôm qua, Monica cùng Sophie Marcio ngay từ đầu còn không tình nguyện, nhưng là chẳng biết tại sao phía sau hai nữ nhân đột nhiên lẫn nhau so đấu đứng lên, cái này khiến Lâm Hạo kém chút không chịu được nổi. Cứ việc cảnh tượng lúc đó tràn ngập kích tình, nhưng kích tình qua đi, hiện thực luôn luôn cần đối mặt. Bây giờ hai người đều lặng yên rời đi, Lâm Hạo không cần lại đi đối mặt kia làm cho người quẫn bách tràn diện, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, tại cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời, Lâm Hạo trong lòng cũng lướt qua vẻ thất vọng. Dù sao, tối hôm qua vừa mới chinh phục hai vị toàn cầu vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần, mới vẹn vẹn cùng chung một buổi tối, còn đến không kịp tinh tế phẩm vị trong đó mỹ diệu tư vị. Bất quá, Lâm Hạo rất nhanh liền tự an ủi mình nói có lần thứ nhất, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Từ tối hôm qua phản ứng của hai người đến xem, trong cuộc sống tương lai, tốt đẹp như vậy thời gian khẳng định còn sẽ có rất nhiều, nghĩ tới đây, Lâm Hạo tâm tình dần dần bình phục lại, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Trải qua suốt cả đêm vất vả cần cù làm việc, Lâm Hạo rốt cục nên đón một ngày mới. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, duỗi lưng một cái, sau đó kéo lấy bước chân có chút nặng nề đi hướng phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Hoàn thành rửa mặt sau, Lâm Hạo đi vào trước bàn ăn, thưởng dụng một trận phong phú bữa sáng. Đang thỏa mãn thân thể nhu cầu đằng sau, hắn cảm giác tinh thần tỏa sáng, chuẩn bị nên đón một ngày mới khiêu chiến. Lâm Hạo nhìn đồng hồ, cảm thấy là thời điểm đem Bèn Dạ Mìn kêu đến. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Bèn Dạ Mìn điện thoại. "Cho ăn, Bèn Dạ Mìn, đến phòng làm việc của ta một chút." Lâm Hạo thanh âm dứt khoát mà quả quyết. Cũng không lâu lắm, Bèn Dạ Mìn liền xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt. "Lão bản, ngài tìm ta?" Bèn Dạ Mìn cung kính hỏi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nói thẳng, "Thông chi for bên kia, sự kiên nhẫn của ta đã hao hết. Nếu như bọn hắn tại trong 2 ngày còn không thể làm ra quyết định, vòng quanh trái đất ô tô sẽ không còn cân nhắc thu mua Land Rover cùng Jaguar ạ." Lâm Hạo ngữ khí kiên định mà nghiêm túc, hắn đã cho For đầy đủ thời gian dài đến cân nhắc khoản giao dịch này, nhưng đối phương lại một mực do dự. Lâm Hạo nhưng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở trên loại chuyện này, dù sao toàn cầu ô tô công ty còn nhiều, rất nhiều, hắn cũng không nhất định phải Land Rover cùng Jaguar ạ không thể. Bèn Dạ Mìn nghe Lâm Hạo lời nói, lập tức minh bạch hắn ý tứ. "Tốt, lão bản, ta lập tức liền đi thông chi For bên kia." Bèn Dạ Mìn đáp, sau đó quay người rời đi phòng làm việc. Lâm Hạo nhìn xem Bèn Dạ Mìn bóng lưng rời đi, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn nguyên bản kế hoạch đi đánh cái gôn, thư giãn một tí tâm tình thần trường, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. "Lâm, trước đó chuyện ta nói, suy tính được như thế nào rồi?" Đầu bên kia điện thoại, A Bố thanh âm rõ ràng truyền đến. Lâm Hạo nghe được A Bố lời nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức không nhớ ra được là chuyện gì, trong đầu phi tốc tìm kiếm liên quan tới chuyện này ký ức, qua một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ở nước Anh lúc A Bố cùng mình đề cập tới dầu hỏa cùng khoáng sản sự tình. Đối với dầu hỏa cùng khoáng sản, Lâm Hạo quả thật có hứng thú nồng hậu. Những tài nguyên này không chỉ có to lớn kinh tế giá trị, mà lại tại đường kim thế giới nguồn năng lượng cách cục bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng mà, để Lâm Hạo do dự chính là, những tài nguyên này đều nắm giữ tại hàng gia trong tay. Lâm Hạo biết rõ cùng hàng gia tiếp xúc qua nhiều khả năng mang tới phong hiểm. Âu Mỹ đối với hàng gia chế tài một mực tồn tại, cùng hàng gia có quá nhiều vãng lai rất có thể sẽ dẫn phát Âu Mỹ chú ý cùng chế tài. Ngoài ra, hàng gia tại thương nghiệp trong hợp tác cũng không phải là một cái đặc biệt coi trọng tín dụng người, vạn nhất hợp tác quá trình bên trong xảy ra vấn đề, Lâm Hạo tại hàng gia tài sản nói không chừng liền sẽ bị mất. Mặc dù như thế, câu kia cầu phú quý trong nguy hiểm một mực tại Lâm Hạo trong lòng quân quẩn. Muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha cơ hội này, thật đúng là có điểm không nỡ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Hạo rốt cuộc quyết định, đối với bên đầu điện thoại kia A Bố nói ra, "Ta đương nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá, ta hiện tại người tại Paris, nếu không dạng này, ngươi qua đây chúng ta ở trước mặt kỹ càng đàm luận một cái đi." A Bố nghe được Lâm Hạo lời nói, trong lòng một trận cuồng hỉ, hắn lập tức trả lời nói tốt, "Không có vấn đề. Ta hôm nay liền lên đường đi Paris." Chương 1175 Cùng A Bố thương lượng chương 1175, cùng A Bố thương lượng vào lúc ban đêm, Lâm Hạo liền thấy A Bố, không khỏi cảm thán nói, tới thật là nhanh a. Trong nhà ăn, Lâm Hạo ngồi tại A Bố đối diện, nhìn xem hắn chính đại miệng miệng lớn ăn bò bít tết, sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, thật sự là cùng văn nhã hai chữ không dính nổi bên cạnh. Lâm Hạo tò mò hỏi, có như thế nói thôi. A Bố trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ hồi đáp, ngươi là không biết à, vì có thể sớm một chút chạy tới gặp ngươi, ta và ngươi sau khi gọi điện thoại xong, lập tức liền đem các hạng sự tình đều giao phó xong sau đó ngựa không dừng vó chạy tới. Dọc theo con đường này, ta ngay cả cơm trưa cùng cơm tối đều không có lo lắng ăn. Lâm Hạo nghe xong, hơi kinh ngạc nói, trên máy bay không phải có cung cấp đồ ăn sao? Mà lại ngươi ngồi hay là máy bay tư nhân, hẳn là sẽ không bị đói đi. A Bố nuốt vào thức ăn trong miệng, uống một hớp, sau đó giải thích nói, trên máy bay đồ vật sao có thể cùng ngươi xin mời bỏ bít tết so sánh. Lại nói, ta đây không phải sốt ruột thôi, nào có tâm tư ở trên máy bay từ từ hưởng thụ. Lâm Hạo nhìn xem A Bố, trong lòng âm thầm cảm thán. Mặc dù A Bố giá trị bản thân không có cao như mình, nhưng cũng có hơn mấy trăm triệu đô la đâu. Mà lại gia hỏa này đặc biệt chú trọng hưởng thụ sinh hoạt, không chỉ có được 2 chiếc tư nhân du thuyền, liền ngay cả hắn máy bay tư nhân cũng là cực kỳ xa hoa. A Bố máy bay tư nhân giá thành đắt đỏ, gần 100 triệu đô la. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đem một khung Boeing 767-300 máy bay chế tạo thành toàn cầu xa hoa nhất máy bay tư nhân, A Bố giả mổ bị ý tỷ bầu trời hảo. Chiếc máy bay này nội bộ không gian rộng rãi không gì sánh được, có đầy đủ nhiều gian phòng cùng công trình, hoàn toàn không thẹn với nó kia bá khí danh tự. Mà lại, bởi vì khoang điều khiển bên cửa sổ có nghiêng đường vân màu đen, chiếc máy bay này còn có một cái đặc biệt biển danh, cường đạo. Chiếc máy bay này đơn giản chính là siêu hiện thực đại biểu. Nó không chỉ có chuyên môn thờ người giấc ngủ cùng vương lòng gian phòng, còn có một cái có thể dung nạp 30 người phòng yến hội. Bất luận là tổ chức thịnh đại party hay là thương vụ mở tiệc chiêu đãi, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Càng đáng nhắc tới chính là, A Bố giả mổ vị ý tỷ bầu trời hào hay là an toàn nhất máy bay tư nhân một trong. Nó trang bị cùng không quân số một giống nhau phản đạn đạo hệ thống, là hành khách cung cấp cấp cao nhất an toàn bảo hộ. Từ phòng ngủ đến toàn bộ phòng bếp đều có thể nhìn thấy mạ vàng cùng màu vàng trang trí, không chỗ không hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng tôn quý. So sánh dưới, Lâm Hạo bộ kia Boeing 747-8 VIP mặc dù cũng là trải qua cải tạo, nhưng là Lâm Hạo máy bay tư nhân nhưng không có A Bố quý. A Bố máy bay tư nhân thuộc về toàn phương vị định chế, đổi đồ vật nhiều lắm, bất quá tại cái khác phương diện muốn so A Bố tốt một chút. Thân máy kích thước Boeing 747-8 VIP là cỡ lớn rộng thể máy bay hành khách, thân máy toàn dài ước chừng 76.3m Boeing. Boeing 767-300 thuộc về cỡ trung rộng thể máy bay hành khách, thân máy chiều dài là 54.94m. Khoang thuyền sóng không gian âm, Boeing 747-8 VIP trong khoang thuyền tổng diện tích có thể đạt tới 481.1m², nó nội bộ diện tích là 445m², còn có thể thông qua có thể chọn không trung lầu các gia tăng 74m² khoang thuyền diện tích. Boeing 767-300 cabin chiều dài là 40.36m, lớn nhất cabin độ rộng 4.72m, khoang thuyền không gian tương đối nhỏ bé. Hành trình Boeing 747-8 VIP hành trình ước là 8.875 hải lý ước 16.436 km. Boeing 767-300 lớn nhất hành trình là 7.300.000m ước 3.940 trong biển, nó tăng lớn hành trình hình 767-300ER lớn nhất hành trình là 11.305.000m ước 6.104 trong biển. Tuần hành tốc độ Boeing 747-8 VIP tuần hành mạch số là 0.86. Boeing 767-300 bình thường tuần hành tốc độ là 851.000m giờ, ước 0.8 mạch. Động cơ Boeing 747-8 VIP phân phối chính là gần dầu cơ. Boeing 767-300 động cơ loại hình là DV4056 hoặc GF680C2. Lớn nhất cất cánh trọng lượng Boeing 747-8 VIP lớn nhất cất cánh trọng lượng ước là 447.696 ngàn khắc. Boeing 767-300 lớn nhất cất cánh trọng lượng là 158.760 kg, 767-300ER lớn nhất cất cánh trọng lượng là 186.880 kg. Vận doanh chi phí, Boeing 747-8 VIP bởi vì thân máy lớn, động cơ công suất cao lại giữ gìn phức tạp, nó vận doanh chi phí bao quát dầu nhiên liệu tiêu hao, nhân viên phi hành đoàn phí tổn, bảo trì các phương diện đều cao hơn nhiều Boeing 767-300. Đang hưởng thụ phương diện này, Lâm Hạo cùng những thế giới này phú hào chênh lệch còn có chút xa, vẫn là phải tăng cường một chút. Vậy cũng không cần vội vã như vậy, ngày mai tới cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hạo một mặt thoải mái mà nói ra. Nhưng mà, A Bố lại có vẻ có chút vội vàng, hắn vội vàng đáp lại nói, khó mà làm được, vì biểu đạt ta đối với ngươi kính ý cùng coi trọng, ta hôm nay vô luận như thế nào đều được chạy tới mới được. Lâm Hạo thấy thế, cũng không còn kiên trì, mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó, cắt vào chính đề, trực tiếp hỏi, như vậy, như lời ngươi nói những cái kia dầu hỏa cùng khoáng sản đều ở vào hàng gia địa khu sao? A Bố hào bất do dự hồi đáp, đúng vậy. Ta danh nghĩa xác thực có được tương đương số lượng dầu hỏa cùng khoáng sản tài nguyên, trong đó đại bộ phận đều tập trung ở hàng gia địa khu. Nhưng mà, tại Nhị Mao cùng Châu Phi cũng có một chút phân bố, lần này ta dự định bán ra hoặc là tìm kiếm hợp tác hạng mục, chủ yếu vẫn là tập trung ở hàng gia bên này. Lâm Hạo nghe xong A Bố giới thiệu, thoáng trầm mặc một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, chậm rãi nói ra, "Dạ, liên quan tới Nhị Mao cùng Châu Phi những tài nguyên kia, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bán ra nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tiếp nhận." A Bố nghe Lâm Hạo lời nói, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Sau đó dùng một loại mang theo bất đắc dĩ ngữ khí giải thích nói, ta phi thường lý giải trong lòng ngươi lo lắng, dù sao làm ăn liền như là tại sông cả mánh liệt trên đại dương bao la đi thuyền bình thường, luôn luôn nương theo lấy các loại phong hiểm cùng sự không chắc chắn. Nhưng mà, ngươi cần minh bạch chính là, nếu như một hạng sinh ý hoàn toàn không có nguy hiểm, vậy ta cần gì phải đem to lớn như vậy lợi ích chia sẻ đi ra đâu? Ta hoàn toàn có thể một mình hưởng thụ những chỗ tốt này, không phải sao? Lâm Hạo tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ yếu tố chính trị mang đến sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Nếu như mình có được Âu Mỹ quốc tịch, có lẽ liền có thể hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. Mà lại, A Bố sở dĩ muốn chuyển di tài sản, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nhận yếu tố chính trị ảnh hưởng, hắn nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng là ngay cả hắn A Bố chính mình cũng không cách nào tránh khỏi loại tình huống này, bất quá, không thể phủ nhận là, trong này xác thực ẩn giấu đi lợi nhuận to lớn không gian. Đối mặt dụ người như vậy lợi ích, Lâm Hạo không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như ngươi đối với đây hết thảy vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, không ngại cùng ta cùng nhau đi thực địa khảo sát một chút những này dầu hỏa cùng khoáng sản tài nguyên. Tận mắt nhìn thấy đằng sau, ngươi mới quyết định cũng không muộn. A Bố thấy thế, vội vàng đề nghị. Chương 1176, thu mua Land Rover tiệp báo chương 1176, thu mua Land Rover tiệp báo A Bố lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Lâm Hạo kinh ngạc đến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đi hẳn ra. Đây chính là Lâm Hạo chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Phải biết, bên ông bốn liếng dưới cờ công ty tại hàng gia thế nhưng là có tương đương quy mô nghiệp vụ, nhưng Lâm Hạo nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua mảnh đất này, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này. Kỳ thật, đi hàng gia cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, Lâm Hạo trong lòng rất rõ ràng, tại Nga đầu tư chủ yếu cần suy tính là yếu tố chính trị. Dù sao, Lâm Hạo biết rõ trong tương lai trong hơn 10 năm, Âu Mỹ đối với hàng gia chế tài sẽ đến cỡ nào nghiêm khắc. Cho nên, vẫn luôn không muốn cùng ngỗng lớn liên lụy quá nhiều, để tránh bị Âu Mỹ thế lực để mắt tới. Nhưng mà, Lâm Hạo không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đi hàng gia đến cùng có cần thiết hay không? Hoặc là nói, làm như vậy thật không nữa đáng giá. Nguyên bản, Lâm Hạo kế hoạch tại hoàn thành thích hợp hộ cùng gia ưu ạ thu mua sau, liền lập tức về nước. Dù sao, đã rời nhà rất lâu, trong lòng người đối diện tưởng niệm càng mãnh liệt. Thế nhưng là, nếu như đi ngông lớn lời nói, không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ về nước thời gian. Cái này khiến Lâm Hạo có chút do dự, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào đâu. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Hạo cuối cùng vẫn quyết định tiến về ngông lớn tìm tòi hư thực, dù sao chỉ là đi xem một chút mà thôi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, tương lai 20 năm nguồn năng lượng đều cực kỳ trọng yếu sắc, đi ngông lớn thực địa khảo sát một phen, nói không chừng có thể phát hiện một chút mới cơ hội buôn bán cùng kỳ ngộ. Nghĩ nghĩ, Lâm Hạo quyết định chuẩn bị tiến về ngông lớn nhìn một chút, sau đó lại quyết định muốn hay không đầu tư. Có thể, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Lâm Hạo ngữ khí bình thản đối với A Bố nói ra. A Bố nghe được Lâm Hạo trả lời, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, hắn hiển nhiên đối với đáp án này phi thường hài lòng. Ta biết, ngươi muốn thu mua Land Rover cùng gia ưu ạ. A Bố hưng phấn mà nói ra, trong mắt lóe ra quan mang. Lâm Hạo hơi kinh ngạc mà nhìn xem A Bố, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn làm sao lại biết ta muốn thu mua Land Rover cùng Jaguar ạ? Tin tức này cũng không có bị trắng trợn tuyên dương, trước mắt truyền thông bên trên đều tại đưa tin chính mình thu mua phe ra gì cùng mạ giờ dạ tỷ sự tình. Làm sao ngươi biết? Lâm Hạo tò mò hỏi, hắn muốn biết A Bố là từ đâu chiếm được tin tức này. A Bố đắc ý cười cười, giải thích nói, ta thế nhưng là một mực tại chú ý ngươi hành trình đâu, ngươi ở nước Anh thời điểm ngay tại cùng Ford tiếp xúc muốn thu mua Land Rover cùng Jaguar ạ, lần này ngươi vừa tới Paris, Ford CEO cũng đến đây. Lâm Hạo nghe A Bố lời nói, bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù thu mua Land Rover cùng Jaguar sự tình cũng không có tiến hành đại quy mô tuyên truyền, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bí mật tiến hành. Chỉ cần người hữu tâm đi điều tra, rất dễ dàng liền có thể tra được tin tức tương quan. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hạo cùng A Bố cáo biệt sau, chậm rãi đi trở về gian phòng của mình. Vừa đẩy cửa ra, một cô quặng cu é khí tức đập vào mặt. Trong phòng trống rỗng, không có sổ phí mà xì ổ cùng món gì cả thân ảnh, để Lâm Hạo đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Lặng lặng mà ngồi tại bên giường, trong đầu không ngừng hiện ra sổ phí mà xì ổ cùng món gì cả dáng vẻ. Sophie Marceau kia ưu nhã mê người khí chất, Mò Nhĩ Cả kia gợi cảm nóng bỏng dáng người, đều để Lâm Hạo khó mà quên. Hai nữ nhân này, một cái như thơ như họa, một cái nhiệt tình như lửa, lại đều có đặc biệt bị lực. Cứ việc các nàng đã rời đi, nhưng Lâm Hạo đối với các nàng hành tung lại rõ như lòng bàn tay, biết các nàng đi nơi nào, làm cái gì, nhưng vẫn là nhịn được đi tìm các nàng xúc động. Dù sao, trong khoảng thời gian gần nhất này chính mình thật sự là quá mức phóng túng, cần một chút thời gian đến hoạt động chỉnh mình sinh hoạt tiết tấu. Lâm Hạo quyết định một người nghỉ ngơi thật tốt một chút, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, ngủ một giấc này đến mức dị thường an ổn, không có bất kỳ cái gì mộng cảnh quấy nhiễu, để Lâm Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Lâm Hạo trên khuôn mặt, từ từ mở mắt, duỗi lưng một cái, khó được lên một cái thật sớm, đây là thật lâu đều chưa từng có đã trải qua. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Hạo thay đổi đồ thể thao, đi tới khách sạn phòng tập thể thao, đã có thời gian rất lâu không có kiện thân, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tám khối cơ bụng từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, dáng người coi như bảo trì đến không sai, không có quá nhiều thì thừa. Lâm Hạo trước tiên ở máy chạy bộ bên trên chạy 5 km, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống, thấm ướt vận động sau lưng. Tiếp lấy, lại tiến hành một chút kéo dội vận động, hoạt động một chút thân thể từng cái bộ vị. Vận động qua đi, Lâm Hạo cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, loại này đã lâu cảm giác để Lâm Hạo phi thường hưởng thụ. Vận động xong, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân thư sướng, hắn tắm nước nóng, để thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Khi hắn về đến phòng lúc, thời gian đã lặng yên trôi qua, kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ hơn. Lâm Hạo ngồi tại trước bàn ăn, thưởng thụ lấy phong phú bữa sáng. Đang lúc thưởng thức mỹ vị đồ ăn lúc, Bện Dạ Mỉn đi đến. Buổi sáng tốt lành, lão bản. Bện Dạ Mỉn ân cần thăm hỏi nói. Buổi sáng tốt lành, Bện Dạ Mỉn. Lâm Hạo đáp lại nói, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Bện Dạ Mỉn nuôi bay, cười nói, cảm ơn lão bản, bất quá ta đã ăn rồi. Lâm Hạo gật gật đầu, ra hiệu Bện Dạ Mỉn tọa hạ. Bện Dạ Mỉn sau khi ngồi xuống, trực tiếp cắt vào chính đề, lão bản, Ford bên kia chuyển đến tin tức mới nhất. Nếu như chúng ta đồng ý 2,5 tỷ đô la giá cả, bọn hắn bên kia có thể đồng ý ký kết. Lâm Hạo trong lòng hơi động, cái giá tiền này so với hắn sơ khai nhất ra 2 tỷ đô la cao hơn 500 triệu đô la. Không khỏi nghĩ lên kiếp trước nhóm tạ tạ của Ấn Độ tại năm 2008 bỏ vốn 2,3 triệu đô la thu mua Land Rover cùng Jaguar ạ, nhưng đó là 3 năm sau sự tình. Mà bây giờ, trước thời hạn 3 năm thời gian, 2,500 triệu đô la là chính mình ngay từ đầu ở nước Anh cho giá cả, lôi kéo thời gian mấy tháng, Ford cũng coi như thỏa hiệp, tại mang xuống, sự kiên nhẫn của mình thật là bị hao tổn xong, 2,500 triệu đô la là phù hợp Lâm Hạo mong muốn. Nếu như không có A Bố sự tình, Lâm Hạo khả năng còn có thể cùng Ford tại tiêu hao một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại thật không có thời gian. Nói cho đối phương biết, 2,500 triệu đô la giá cả ta đồng ý. Lâm Hạo nói ra. Tốt, lão bản, vậy ta thông chi Ford bên kia ký kết. Bện Dạ Mỉn có chút cao hứng nói. Thu mua Land Rover dạ ủ ạ, còn có phe ra gì, mà giờ dạ tỷ sự tình, có thể nói vẫn luôn là hắn đang bày ra từ năm trước đến bây giờ cuối cùng hơn nửa năm, rốt cục có thể quyết định. Một khi vòng quanh trái đất ô tô hoàn thành gây dựng lại, bên ông như vậy bốn liếng châu Âu thực lực chắc chắn cấp tốc lên cao, mà hắn làm CEO, trong tay quyền trọng cũng đem đi theo lên cao. Hai ngày sau, ký kết hiện trường, toàn bộ châu Âu phóng viên đều tới. Toàn cầu quốc gia khác phóng viên cũng tới không ít, vòng quanh trái đất ô tô tại thu mua phe ra gì cùng mạ dở dạ tỷ sau, lại thu mua Land Rover cùng dạ ưu ạ hai thế giới này cấp xa hoa hàng hiệu, trực tiếp gây nên toàn cầu hành động. Chương 1177, mới xe tiêu chương 1177, mới xe tiêu Lâm Hạo mặt mỉm cười, cùng William Cullifor sánh vai mà đi, đi vào hội trường. Hai người xuất hiện giống như chói mắt quang mang, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đèn flash tập trung. Ford làm toàn cầu lớn nhất ô tô nhà sản xuất một trong, nó hàng hiệu lực ảnh hưởng cùng thị trường số định mức đều là không thể định nổi. Mà William Cullifor làm Ford toàn cầu CEO, càng là có thụ chú mục. Ở đây các phóng viên đối với hắn tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng mà, cùng Lâm Hạo so sánh, Ford quang mang cũng phải bị che chắn. Lâm Hạo thế nhưng là toàn cầu nhất là chú mục cùng tiêu điểm trung tâm nhân vật, mỗi lần xuất hiện tại công chúng trường hợp đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, giống như một trận phong bạo của tới. Lâm Hạo mọi cử động dẫn động tới toàn cầu vô số ký giả truyền thông thần kinh, để bọn hắn đã yêu vừa hận. Hai người vừa mới bước vào hội trường, hiện trường tựa như là bị nhen lửa bình thường, trong nháy mắt sôi trào lên, các phóng viên ùa lên, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Các loại vấn đề giống như thủy triều vào tới. Lâm tiên sinh, ngài có phải không sẽ còn tiếp tục thu mua mặt khác xe mong đợi đâu? Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài mục tiêu kế tiếp là cái gì đây? Lâm tiên sinh, ngài biết sẽ không cân nhắc thu mua Porsche đâu. Lâm tổng, ngươi tính khi nào về nước đâu? Vấn đề một cái tiếp một cái, các ký giả nhiệt tình không có chút nào hạ thấp dấu hiệu, không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa, các phóng viên giống hổ đói bổ mồi bình thường, đem Lâm Hạo bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười ném ra ngoài các loại vấn đề. Trong tay bọn họ trường thương đoàn pháo như dày đặc như mưa rơi nhao nhao vươn hướng phía trước, phản phất muốn đem Lâm Hạo thôn vệ. Nhưng mà, may mắn là hiện trường các biện pháp an ninh mười phần nghiêm mật, giống như tường đồng vách sắt, hữu hiệu ngăn trở các ký giả cẩn thân. Đối mặt cái này mãnh liệt dòng người cùng thanh âm huyên náo, Lâm Hạo nhưng thủy chung duy trì mỉm cười, không chút hoang mang mở miệng nói ra, các vị truyền thông các bằng hữu, xin an chớ đội. Các loại ký kết nghi thức sau khi kết thúc, chúng ta sẽ chuyên môn an bài phóng viên đặt câu hỏi câu, đến lúc đó ta sẽ từng cái trả lời vấn đề của mọi người. Lâm Hạo thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường, để nguyên bản huyên náo tràng diện dần dần an tĩnh lại. Nghe được Lâm Hạo hứa hẹn, các phóng viên thoáng an tâm một chút, bọn hắn biết Lâm Hạo là cái người nói là làm, thế là nhao nhao thả ra trong tay thiết bị chụp ảnh, kiên nhẫn chờ đợi ký kết nghi thức tiến hành. Trên thực tế, trận này ký kết nghi thức sớm đã chủ bị thỏa đáng, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hợp đồng văn bản tài liệu từ lâu định ra hoàn thành, trải qua song phương luật sư lặp đi lặp lại xét duyệt cùng kiểm tra, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hôm nay ký kết nghi thức, bất quá là một cái hình thức bên trên đi ngang qua sân khấu thôi. Lâm Hạo hứng hờ nhìn lướt qua văn bản tài liệu, phản phất đây chỉ là một phần phổ thông văn bản tài liệu, sau đó liền không chút do dự cầm bút lên, giống bay phượng múa tại trên văn kiện ký xuống đại danh của mình. Ngồi đối diện hắn William Clifford đồng dạng cấp tốc mà quả quyết hoàn thành ký tên, động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên. Ký xong chữ sau, hai người lướt nhau, bị vừa trao đổi văn bản tài liệu, lần nữa ký xuống danh tự. Toàn bộ quá trình đơn giản mà hiệu suất cao, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngay tại hai người nắm tay trong nháy mắt, hiện trường phảng phất bị nhen lửa bình thường, bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như vỗ tay, tiếng vỗ tay này giống như thủy triều mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, thật lâu không thôi. Bởi vì cái này không chỉ là một lần phổ thông thương nghiệp giao dịch, càng là năm nay trong phạm vi toàn cầu lớn nhất thu mua án một trong. Lần trước như vậy quy mô thu mua án, hay là vòng quanh trái đất ô tô thành công thu mua phe ra gì cùng mã giờ dạ đi, mà kia vẹn vẹn một tháng trước sự tình. Ngắn ngủi trong một tháng, vòng quanh trái đất ô tô liên tục hoàn thành hai lần trọng đại như thế thu mua, cái này không thể nghi ngờ để vòng quanh trái đất ô tô danh dự tại trong phạm vi toàn cầu cấp tốc truyền bá ra. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, lại một cái ô tô ngành nghề cự đầu sẽ như mới vụt bay qua khởi, lập lòe ở thế giới trên sân khấu. Ký kết nghi thức sau khi kết thúc, ngay sau đó là có thụ chú mục buổi họp báo. Tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, Lâm Hạo ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, đối mặt với dưới đài đông đảo truyền thông trường thương đoàn pháo, trên mặt tràn đầy tự tin và thông dong. Đương chủ bắt người tuyên bố Lâm Hạo phát biểu lúc, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Lâm Hạo mỉm cười, dùng rõ ràng mà thanh âm kiên định nói ra, hôm nay đối với vòng quanh trái đất ô tô tới nói, là một cái có sự kiện quan trọng ý nghĩa thời gian. Từ giờ trở đi, Ferrari, mà giờ Dạ Tỷ, Lenzo vợ cùng Dạ ủ ạ cái này bốn cái toàn cầu nổi tiếng ô tô hàng hiệu, đều đem chính thức trở thành vòng quanh trái đất ô tô dưới cờ một thành viên. Hơi ngưng lại, nói tiếp, cái này bốn cái hàng hiệu riêng phần mình có đặc biệt mị lực cùng ưu thế, chúng ta sẽ để cho bọn chúng tại riêng phần mình am hiểu trong lĩnh vực tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Đồng thời, vòng quanh trái đất ô tô tại trong ngắn hạn sẽ không lại cân nhắc thu mua mặt khác ô tô hàng hiệu, chúng ta đem tập trung tinh lực, đem hiện hữu hàng hiệu chế tạo càng thêm chắc tuyệt. Lâm Hạo lời nói đưa tới hiện trường rối loạn tương mừng, các phóng viên nhao nhao châu đầu ghé hai, đối với Lâm Hạo quyết định biểu thị kinh ngạc cùng tò mò. Nhưng mà, Lâm Hạo cũng không có cho mọi người quá nhiều thời gian đi nghị luận, ngay sau đó ném ra một cái khác tin tức nặng ký, ngoài ra, Land Rover cùng Dạ Ua hai cái này hàng hiệu sẽ tuyên bố hoàn toàn mới ô tô xe đánh dấu, cái này sẽ là một lần trọng đại biến đổi, tin tưởng sẽ cho mọi người mang đến hoàn toàn mới thị giác thể nghiệm. Lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức giống sôi trào một dạng, các ký giả đặt câu hỏi âm thanh liên tiếp. Lâm Hạo trong thời gian ngắn ngủi như thế, không chỉ có thành công thu mua 4 cái toàn cầu đỉnh cấp ô tô hàng hiệu, còn tuyên bố Land Rover cùng Dạ Ua muốn đổi đánh dấu, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức điểm nóng. Các phóng viên bắt đầu suy đoán Lâm Hạo kế hoạch tiếp theo, phải chăng còn sẽ có càng nhiều thu mua động tác, hoặc là đây chỉ là chiến lược bố cục một bộ phận. Phải biết Land Rover cùng Dạ Ua thế nhưng là hai đại đỉnh cấp Anh Luân ô tô, tại toàn cầu có vô số người sử dụng, phải biết càng là lớn hàng hiệu, càng sẽ không dễ dàng sửa đổi chính mình hàng hiệu tiêu chí, bởi vì vốn có hàng hiệu tiêu chí đã xâm nhập lòng người, sửa chữa tiêu chí sau ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Hiện tại Lâm Hạo lại muốn sửa chữa xe đánh dấu, để hiện trường các phóng viên đều hưng phấn không được, đây chính là tin tức lớn, lập tức nhao nhao đặt câu hỏi. Chương 1178, tiến vào Trung Quốc thị trường. Chương 1178, tiến vào Trung Quốc thị trường. Lâm tiên sinh, không biết Đường Hổ cùng Dạ Ua muốn đổi thành dạng gì xe đánh dấu đâu? Một tên phóng viên vội vàng hỏi. Lâm tổng, đổi xe đánh dấu có thể hay không đối với hàng hiệu hình tượng sinh ra ảnh hưởng gì à? Một tên khác phóng viên ngay sau đó truy vấn. Lâm tổng, ngài tại sao phải đột nhiên muốn cải biến xe đánh dấu đâu? Lại có phóng viên ném ra vấn đề này. Theo ta được biết, mặc kệ là mạ giờ dạ thì hay là len rộ vợ dạ ủ ạ, trước mắt đều ở vào hao tổn trạng thái, ngài vì cái gì sẽ còn nghĩ đến muốn thu mua những này ô tô hàng hiệu đâu? Vấn đề này hiển nhiên càng thêm bén nhọn. Đối mặt các phóng viên giống như thủy triều vọt tới các loại vấn đề, Lâm Hạo biểu hiện được 10 phần trấn định, mỉm cười, có mang tính lựa chọn trả lời trong đó một vài vấn đề, nhưng đối với vấn đề khác, chỉ là lễ phép biểu thị tạm thời không cách nào lộ ra càng nhiều chi tiết. Toàn bộ tràng diện dị thường nhiệt liệt, các ký giả đặt câu hỏi âm thanh liên tiếp, mà Lâm Hạo thủy chung là toàn trường tiêu điểm. So sánh với Ford đại biểu William Clifford thì có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, cơ hồ không có người hướng hắn đặt câu hỏi, hoàn toàn thành trận này buổi họp báo vật làm nền. Hai ngày sau, trụ sở chính của Global Auto Mọ tại London, Vương quốc Anh trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc. Lâm Hạo ngồi tại phòng họp chủ bị, trước mặt là Land Rover cùng Dạ Ủa một đám cao quản. Từ hôm nay trở đi, Land Rover cùng Dạ Ủa đem chính thức sáp nhập. Lâm Hạo thanh âm tại trong phòng họp quen quần, chúng ta đem cộng đồng thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội cùng đường dây tiêu thụ, lấy thực hiện tài nguyên tối đại hóa lợi dụng cùng hiệp đồng phát triển. Tiếp lấy, Lâm Hạo kỹ càng giới thiệu sáp nhập sau hàng hiệu định vị cùng phương hướng phát triển, Land Rover tướng chủ muốn chuyên chú vào SUV cùng xe Việt giá hình nghiên cứu phát minh cùng sinh sản, tiếp tục phát huy nó tại lĩnh vực này ưu thế, mà Dạ Ủa thì sẽ thiên về tại xe con, cụt bẹ cùng tính năng xe chế tạo, hiện ra nó đặc biệt vận động phong cách cùng cao cấp phẩm chất. Sau đó, Lâm Hạo trịnh trọng nhấn mạnh một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, cùng lúc đó, Land Rover cùng Dạ Ủa hai cái này hàng hiệu đều sẽ nên đón một lần toàn diện biến đổi, một lần nữa thiết kế xe của bọn nó đánh dấu. Lâm Hạo lời nói năng có khí phách, phản phất tại tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Land Rover cùng Dạ Ủa, hai cái này ô tô giới cự đầu, cho tới nay đều lấy đặc biệt hàng hiệu hình tượng và chắc tuyệt tính năng nổi danh trên đời. Nhưng mà, vì tốt hơn thích ứng thị trường biến hóa cùng người tiêu dùng nhu cầu, Lâm Hạo cho rằng là thời điểm cho chúng nó rót vào sức sống mới cùng mị lực. Chúng ta muốn lấy hổ cùng báo làm nguyên mẫu, kết hợp riêng phần mình hàng hiệu đặc điểm, thiết kế ra độc đáo đặc sắc xe đánh dấu. Lâm Hạo tiếp tục giải thích nói, Land Rover xe đánh dấu đem đột xuất nó mạnh mẽ Việt giá tính năng cùng kiên cường tinh thần, mà Dạ Ủa xe đánh dấu thì sẽ hiện ra nó ưu nhã, nhanh nhẹn đặc chất. Quyết định này không chỉ có là đối với hàng hiệu hình tượng một lần tái tạo, càng là đối với hàng hiệu lý niệm một loại thăng hoa. Thông qua mới xe đánh dấu, Land Rover cùng Dạ Ủa đem hướng thế nhân biểu hiện ra bọn chúng đặc biệt mị lực cùng không ngừng tiến thủ tinh thần. Lâm Hạo lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để nguyên bản an tĩnh phòng họp trong nháy mắt trở nên huyên náo đứng lên. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, Land Rover cùng Dạ Ủa sáp nhập cùng một lần nữa thiết kế xe đánh dấu trở thành mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Đối với một lần nữa thiết kế xe đánh dấu điểm này, kỳ thật mọi người cũng không cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, dù sao Lâm Hạo phía trước mấy ngày trên buổi họp báo liền đã đề cập tới kế hoạch này. Nhưng mà, hàng hiệu sáp nhập đề nghị lại có vẻ có chút đột ngột. Mặc dù Land Rover cùng Dạ Ủa cho tới nay đều bị đặt chung một chỗ đề cập, nhưng chúng nó trên thực tế là hai cái độc lập vận doanh hàng hiệu. Đang lúc đám người đối với hàng hiệu sáp nhập khả thi triển khai kịch liệt thảo luận lúc, Lâm Hạo nói tiếp, cuối cùng, ta còn có một cái trọng yếu quyết định. Ta dự định đem Land Rover cùng Dạ Ủa dẫn vào Trung Quốc thị trường, cũng ở Trung Quốc thành lập nhà máy. Trung Quốc nhà máy đem phụ trách sinh sản Dạ Ủa tương quan xe hình, chuyên môn cung ứng Trung Quốc thị trường tiêu thụ. Mà Land Rover thì sẽ lấy nhập khẩu xe hình hình thức ở Trung Quốc tiêu thụ. Quyết sách này hiển nhiên là Lâm Hạo trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra. Trung Quốc làm toàn cầu lớn nhất ô tô thị trường một trong, có được rộng lớn tiêu phí quần thể cùng ngày càng tăng trưởng cao cấp xe hình nhu cầu. Theo phát triển kinh tế cùng mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, càng ngày càng nhiều toàn cầu xe hình đều nhao tràn vào Trung Quốc thị trường. Hơn 4 xe ở Trung Quốc trên thị trường lấy được thành công to lớn, kiếm được đầy bồn đầy bát. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, quyết tâm nhường đường hổ cùng Dạ Ủa ở Trung Quốc trên thị trường rực rỡ hào quang. Chương 1179, đi tới nhị mao chương 1179, đi tới nhị mao nói câu lời thật lòng, tiếp trước Land Rover cùng Dạ Ủa xe đánh dấu thiết kế thật sự là để cho người ta khó mà lấy lòng a. Trước tiên nói Land Rover, nó vậy mà không có một cái nào đúng nghĩa xe đánh dấu, mà là dùng chữ cái để thay thế, đây thật là cái vấn đề lớn. Phải biết, xe đánh dấu thế nhưng là xe cộ trọng yếu tiêu chí một trong, nó có thể làm cho người trong nháy mắt phân biệt ra xe trước hàng hiệu. Có thể Land Rover dùng chữ cái khi xe đánh dấu, điều này sẽ đưa đến một cái rất lớn tai hại, nhận ra độ quá thấp. Rất nhiều người đối với mấy cái này chữ cái căn bản cũng không có khái niệm, thậm chí nhìn đều nhận không ra. Nhất là ở trong nước, loại tình huống này càng rõ ràng hơn, rất nhiều người đều không biết đường hổ xe đánh dấu. Nếu như Land Rover có thể có một cái đặc biệt xe đánh dấu, vậy nó nổi tiếng khẳng định sẽ nâng cao một bước. Nhìn lại Dạ Ủa, mặc dù nó có xe đánh dấu, nhưng cái xe này đánh dấu thật sự là quá xấu. Nhất là cái kia cọc tiêu hàng không, quả thực là xấu đến bạo a. Lâm Hạo đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Mà các hùn 4 xe tiến vào Trung Quốc sau đều có thể phong sinh thủy khởi, liền ngay cả không có xe mục tiêu Land Rover tại cao cấp xe hình bên trong lượng tiêu thụ đều có thể đứng hàng đầu, khả tiệp báo lại trực tiếp chết đói, biến thành tiểu chúng xe, ở trong đó khẳng định có xe mục tiêu nguyên nhân. Cho nên, bất luận là Land Rover hay là Dạ Ủa, đều nhất định muốn có một cái tốt xe đánh dấu mới được. Land Rover cần thiết kế một cái đặc biệt xe đánh dấu, mà Dạ Ủa thì cần muốn đổi đi nó kia xấu xí xe đánh dấu. Lâm Hạo cảm thấy, Land Rover cùng Dạ Ủa có thể làm một cái hổ báo xe đánh dấu. Tựa như Ferrari cùng làm bùa gọi nhỉ châu ngựa xe đánh dấu một dạng, đã đặc biệt lại có cá tính, dạng này nhất định có thể làm cho bọn chúng hàng hiệu hình tượng nâng cao một bước. Hội nghị sau khi kết thúc, vòng quanh trái đất ô tô như là một máy tinh vi máy móc bình thường, cấp tốc mà hiệu suất cao vận chuyển lại. Lần này thu mua hành động có thể nói quy mô khổng lồ, liên quan đến kim ngạch cao tới mấy chục trăm triệu đô la. Trong đó, Ferrari cùng mạ giờ dạ tỷ giá thu mua là 300 triệu đồng euro, Land Rover dạ ủ ạ thì lại lấy 2500 triệu đô la giá cả được thu vào trong túi. Đem những chữ số này tăng theo cấp số cộng, tổng thu mua kim ngạch tiếp cận 70 triệu đô la. Như vậy kết sổ tiền vốn, đối với Lâm Hạo cá nhân tới nói hiển nhiên là khó có thể chịu đựng. Lâm Hạo hiện tại nhưng không có bao nhiêu tiền, cứ việc tại từng cái công ty đều có chia hoa hồng cùng tiền lương các loại thu nhập, nhưng những này cộng lại cũng còn thiếu rất nhiều thanh toán đắt đỏ như vậy thu mua phí tổn. Cũng may Lâm Hạo mặc dù tự thân tiền vốn có hạn, nhưng có bên mông vốn liếng lại có được tài lực hùng hậu. Từ đi năm đến nay, bên mông vốn liếng tại nước Mỹ bất động sản trên thị trường lấy được kinh người thành công, ích lợi tương đối khá. Tính đến trước mắt, nó lợi nhuận chí ít đã đạt mấy chục tỷ đô la. Ngoài ra, bên mông vốn liếng tại châu Âu nghiệp vụ cũng là phong sinh thủy khởi. Bởi vì công ty châu Âu là mới thành lập, bởi vậy đầu nhập vào đại lượng tiền vốn. Đáng nhắc tới chính là, Bảo Thịnh ngân hàng cũng lệ thuộc vào thủ đô rộng lớn châu Âu dưới cờ. Từ trên tổng hợp lại, 60 nhiều ức đô la thu mua tiền vốn đối với bên mông vốn liếng châu Âu tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vòng quanh trái đất ô tô muốn chỉnh hợp các hạng tài nguyên, Lâm Hạo tự nhiên là không có thời gian, toàn bộ để bèn ra mìn đến phụ trách, vòng quanh trái đất ô tô CEO không có từ bên ngoài tìm, trực tiếp từ bốn cái ô tô hàng hiệu nội bộ cạnh xính. Mà Lâm Hạo đã ngồi lên A4 máy bay tư nhân bay hướng Hai Lông, A4 máy bay tư nhân bầu trời hào bên trong, Lâm Hạo cùng A4 ngồi đối diện nhau. Nếm thử cái này, lãng mạn căng đức, người bình thường ta có thể không nỡ lấy ra. A4 một bên cho Lâm Hạo rót rượu đỏ, vừa cười nói ra. Chương 1180, võ trang đầy đủ đội ngũ chương 1180, võ trang đầy đủ đội ngũ Lâm Hạo có chút hăng hái ngâm nghĩa A4 trong tay rổ mạn nhỉ còn nhì rượu đỏ, sau đó đem chén rượu cầm lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một ngụm này, để Lâm Hạo không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù cũng uống qua không ít rượu đỏ, nhưng bình này rổ mạn nhỉ còn nhì hương vị, không có cảm giác cái gì đặc biệt. Cùng mình chân tàng mặt gỗ ấp rượu đỏ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Rượu này, cũng liền như vậy đi Lâm Hạo trong lòng âm thầm thầm thì, thật không rõ vì cái gì có thể bán đắt như vậy. A4 tựa hồ cũng không có phát giác được Lâm Hạo ý nghĩ. Hắn bưng chén rượu lên, khẽ cười nói, lần này, chúng ta đi trước cơ phụ, ta tại nhị ma bên kia cũng có một chút sản nghiệp, chủ yếu là một chút khoáng sản. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, A4 làm hàng ra đầu sỏ, tại Liên Xô giải thể sau, những đầu sỏ này bọn họ thế nhưng là đem Liên Xô chia cắt hầu như không còn. Mà nhị mao làm Liên Xô một bộ phận, A4 ở nơi đó có sản nghiệp, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Lâm Hạo lại nếm thử một miếng rổ mani con y, một ngụm này xuống dưới, hết mấy vạn khối liền không có. Nhưng mà, vẫn là không có nhấm nháp ra rượu này có chỗ đặc biệt gì. Trải qua dài dằng dặc phi hành, A4 máy bay tư nhân rốt cục như một cái to lớn chim bay giống như vững vàng rơi xuống nhị mao thủ đô cơ phụ. Cùng lúc đó, Lâm Hạo máy bay tư nhân cũng cùng nhau hạ xuống. Cứ việc Lâm Hạo cưỡi chính là A4 máy bay tư nhân, nhưng mình máy bay cũng như bóng với hình bay tới. Lâm Hạo sở dĩ lựa chọn cưỡi A4 máy bay tư nhân, kỳ thật chủ yếu là muốn tự mình thể nghiệm một chút bộ kia nghe nói tốn hao vượt qua 100 triệu đô la chế tạo xa hoa tỏa giá đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Nhưng mà, tại thực tế thể nghiệm qua sau, phát hiện chiếc máy bay này nội bộ sửa sang sát thực so với chính mình tốt hơn không ít, không chỉ có nhiều một chút đặc biệt thể nghiệm công năng, mà lại chỉnh thể thiết kế cũng càng là đẹp đẽ. Bất quá, trừ cái đó ra, chiếc máy bay này tại cái khác phương diện liền kém xa tít tắp Lâm Hạo máy bay tư nhân. Tỷ như năng lực bay liên tục, Lâm Hạo máy bay muốn so A4 thêm ra một mảng lớn, lại tỷ như nội bộ không gian, Lâm Hạo máy bay càng là A4 gấp bội to lớn. Tổng hợp đến xem, Lâm Hạo cảm thấy A4 bộ này máy bay tư nhân mặc dù có nó chỗ đặc biệt, nhưng cùng mình so sánh, vẫn là kém có chút xa. Nghĩ đến A4 máy bay tư nhân được mệnh danh là bầu trời hào lúc, Lâm Hạo đột nhiên ý thức được chính mình máy bay lại còn không có một cái nào vang dội danh từ đâu. Thế là, Lâm Hạo bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, muốn cho bộ này làm bạn hắn bốn chỗ bay lượn tọa giá lên một cái đầy đủ bá khí danh tự. Nhưng mà, nghĩ nửa ngày, tạm thời còn không có nghĩ đến một cái đặc biệt hài lòng. Các vị độc giả thật to bọn họ hỗ trợ lên một cái đã bá khí lại tốt nghe danh tự, dù sao, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao thôi. Khi máy bay chậm rãi đáp xuống trên đường chạy lúc, Lâm Hạo cùng A4 xuyên thấu qua cửa sổ thấy được nguyên một sắp xếp tráng quan đội xe chính dừng ở ngoài phi trường chờ đợi bọn hắn. Những chiếc xe này chỉnh tề sắp hàng, phản phất là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, biểu hiện ra một loại uy nghiêm cùng trang trọng. Lần này Lâm Hạo đi vào hàng gia cùng nhị mao, không chỉ có mang đến một nhóm lớn cố vấn đoàn tinh anh, còn có hơn 20 tên thân thể khỏe mạnh, kinh nghiệm phong phú bảo tiêu. Những người hộ vệ này thân mang thống nhất tây trang màu đen, mang theo kính râm, cho người ta một loại chuyên nghiệp mà lãnh khốc cảm giác. Ngoài ra, Hắc Kim quốc tế bên kia cũng điều động mấy chục hào võ trang đầy đủ nhân viên cùng nhau đến đây. Bọn hắn trang bị tinh lương, cầm trong tay các loại tiên tiến vũ khí, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chuyên nghiệp đoàn đội. Tất cả mọi người chung vào một chỗ, số lượng vượt qua 100 người, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ. Dạng này quy mô để cho người ta không khỏi cảm thán Lâm Hạo đối với lần này hành trình coi trọng trình độ cùng đối với tự thân an toàn độ cao chú ý. Hắc Kim quốc tế nhân viên là từ nước Pháp chạy tới, bọn hắn sớm mấy ngày liền đã tới mục đích. Bây giờ tại sân bay nên đón Lâm Hạo chính là những này Hắc Kim quốc tế thành viên, bọn hắn lấy chuyên nghiệp thái độ cùng hiệu suất cao hành động, bảo đảm Lâm Hạo an toàn không ngại. Dù sao, Lâm Hạo bây giờ càng ngày càng trân quý chính mình sinh mệnh, Lâm Hạo biết rõ tại cái này tràn ngập biến số trong thế giới, an toàn mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, tuyệt sẽ không đem an toàn của mình hoàn toàn giao phó cho A4, mà là lựa chọn cường đại như thế bảo an đội hình đến hộ giá hộ tống. A4 xa xa liền trông thấy chi kia đến đây nên tiếp đội xe, kích thước to lớn, viễn siêu hắn mong muốn. Mặc dù hắn chính mình cũng làm tương ứng an bài, nhưng cùng trước mắt chiến trận so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. A4 trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây nhất định là Lâm Hạo người. Hắn không khỏi đối với Lâm Hạo thực lực cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà có thể có như thế đội ngũ khổng lồ. Càng làm cho A4 giật mình là, những người này bề ngoài để lộ ra một loại làm người sợ hãi túc sát chi khí. Hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến, từng thấy máu nhân vật hung ác. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. A4 chú ý tới, những người này không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại tựa hồ toàn bộ đều trang bị súng ống. Phát hiện này để trong lòng của hắn siết chặt, mặc dù chính hắn cũng mang theo không thiếu bảo tiêu, nhưng đối mặt dạng này một chi trang bị tinh lương đội ngũ, hay là khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Bất quá, A Bố cũng không có đem nội tâm kinh ngạc cùng lo lắng biểu hiện tại trên mặt. Hắn dù sao cũng là người thấy qua việc đời, biết rõ tại loại trường hợp này, bảo trì chấn định cực kỳ trọng yếu. Mà lại, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải khai thác đồng dạng biện pháp đến bảo đảm an toàn. Chương 1181, đến khi E chương 1181, đến khi E Lâm Hạo cùng A Bố hai người cùng một chỗ ngồi lên xe, lần này A Bố ngồi lên Lâm Hạo xe. Trong xe, A Bố khỏe môi nết lên một vòng dáng tươi cười, vui vẻ nói ra, ha ha, lúc này rốt cục đến phiên ta ngồi xe của ngươi. Lâm Hạo thì mỉm cười đáp lại nói, chúng ta một người một lần, dạng này rất công bằng thôi. Lâm Hạo giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, để lộ ra giữa hai người ăn ý cùng hữu hảo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất cái này nho nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để cho hai người quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ một chút. Sau đó, đội xe chậm rãi khởi động, hướng phía kia nội thành chạy tới. Lúc này Ukraine đang đứng ở một cái đặc thù thời kỳ. Trước đây không lâu, nơi này vừa mới bạo phát một trận được xưng là màu cam cách mạng sự kiện chính trị. Trận này cách mạng đưa đến thân Âu Mỹ phái chính quyền thành lập, quốc gia chính trị cách cục phát sinh trọng đại biến hóa. Màu cam cách mạng đằng sau, mới lên đài càng trước khoa chính phủ khai thác một loạt biện pháp, trong đó làm người khác chú ý nhất là đem chính phủ dự toán 8 thành cầm lấy đi cấp cho phúc lợi. Cái này nhất cử xử trí mặc dù tại trong ngắn hạn để dân chúng đạt được lợi ích thực tế, nhưng cũng mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì đại lượng tiền vốn bị dùng cho phúc lợi cấp cho, cơ sở công trình kiến thiết, quân đội kiến thiết cùng công nghiệp phụ cấp các phương diện tiền vốn trở nên dị thường thiếu. Cái này trực tiếp đưa đến Ukraine kinh tế tăng trưởng tốc độ trên diện rộng chậm dần. Số liệu biểu hiện, 2004 năm Ukraine GDP tăng tốc còn có 12.11 nhưng đến 2005 năm, cái số này lại trực tiếp ném tới 3. To lớn như vậy chênh lệch, khiến mọi người đối với Ukraine kinh tế tiền cảnh sinh ra lo lắng. Kìa, tòa này Ukraine thủ đô, các cư dân nhân viên làm theo tháng thu nhập ước chừng tại 200 đô la tả hữu. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, nơi này giá hàng trình độ nhưng còn xa cao hơn Bắc Kinh. Liên lấy một đầu phổ thông khăn mặt tới nói, lại muốn giá 15 nghiên cứu giờ bờ nạc, cái này tương đương với nhân dân tệ 24 nguyên. Mà 1 kg xúc xích giá cả càng là cao tới nhân dân tệ 70-80 nguyên. Đối mặt đắt đỏ như vậy giá hàng, khi e người không thể không khai thác các loại phương thức đến đường đối. Kiêm chức hiện tượng ở chỗ này trở nên hết sức phổ biến, bất luận là giáo sư đại học hay là về hưu công nhân viên chức, đều nhao nhao lợi dụng nghiệp dư thời gian kiếm lấy ngoài định mức thu nhập. Giáo sư đại học sẽ đi làm gia giáo, đem kiến thức của mình truyền thụ cho học sinh, về hưu công nhân viên chức thì sẽ bày quầy bán hàng, dùng chính mình lao động đổi lấy một chút ít đòi lợi nhuận. Đi tại kia đầu đường, sẽ phát hiện ô tô cảnh tượng bày biện ra một loại đặc biệt phát đạt cùng rất lại phía sau cùng tồn tại trạng thái. Một phương diện, nổi danh thế giới công ty sản xuất kiểu mới nhất xa hoa ô tô ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, bọn chúng lóng lánh kim loại quang trạch, hiện lộ rõ ràng khoa học kỹ thuật hiện đại mỹ lực. Một phương diện khác, thế kỷ trước những năm 60-70 xuất xưởng kiểu cũ Liên Xô ô tô như cũ tại trên con đường chạy, những chiếc xe này mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà vận hành. Càng thú vị chính là, những này kiểu cũ ô tô thường thường sẽ treo xe mở mũi nhỏ xe kéo, tại trung tâm thành phố trên đường phố phồn hoa xuyên thẳng qua, tạo thành một đạo khác phong cảnh. Tại một chút trọng yếu cơ quan chính phủ cùng tinh cấp trong tiệm cơm, còn có thể nhìn thấy một chút để cho người ta không tưởng tượng được cảnh tượng. Cứ việc thời đại đã tiến nhập kỹ thuật số hóa thời đại, nhưng nơi này vẫn đang sử dụng loại kia quay số điện thoại lúc lại phát ra khô khốc cặc cặc âm thanh phát của điện thoại. Loại này cổ lão công cụ truyền tin, phảng phất đem mọi người mang về đến tới tuế nguyệt. Nhưng mà, cùng lúc đó, người cũng có thể nhìn thấy một số người sử dụng thai nghe Bluetooth các loại mũi nhọn thông tin sản phẩm, bọn hắn cùng hiện đại khoa học kỹ thuật chặt chẽ tương liên, thể hiện ra kia tòa thành thị này đa nguyên tính cùng bao dung tính. Lâm Hạo đội xe như là một hàng dài bình thường, khí thế bằng bạc lái vào nội thành, đội xe quy mô có thể sừng trắng quan, mấy chục chiếc Land Rover ôm thắng sắp hàng chỉnh tề, phảng phất tại hướng thế nhân lộ ra được bọn chúng uy nghiêm cùng xa hoa. Land Rover ôm thắng làm toàn cầu nổi tiếng siêu cấp xe sang trọng, nó đặc biệt ngoại quan thiết kế cùng chắc tuyệt tính năng một mực có thụ chú mục. Dạng này một chi do Land Rover ôm thắng tạo thành đội xe, tại trên đường cái chạy lúc, không thể nghi ngờ trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Theo đội xe không ngừng tiến lên, đám người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người bị cái này hiếm thấy tràng cảnh hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân quan sát, thậm chí có ít người trực tiếp thả ra trong tay sự tình, chạy tới tham gia náo nhiệt. Đám người tụ tập đưa đến giao thông hỗn loạn, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến mọi người đối với đội xe chú ý, không ít người cầm điện thoại di động lên cùng máy ảnh, đối với đội xe một trận cung đập, bọn hắn đều hiếu kỳ đội xe này đến tột cùng là thuộc về ai, là vị nào chính khách có lẽ đại nhân vật tới chơi. Suy đoán như vậy ở trong đám người cấp tốc truyền bá ra, làm cho cả tràng diện càng thêm náo nhiệt phi phàm. Ngồi ở trong xe Lâm Hạo, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài cảnh tượng nhiệt náo, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, quay đầu đối với bên cạnh A Bố nói ra, cái này kia mỹ nữ thật đúng là không ít ta. A Bố nghe vậy, cười lên ha ha, đáp lại nói, ha ha, hai lông thế nhưng là châu Âu mỹ nữ nhiều nhất một trong những quốc gia đâu, có châu Âu hậu hoa viên thanh danh tốt đẹp. Đêm nay ta nhất định an bài cho ngươi đến thỏa đáng, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Vẫn là thôi đi, dù sao lần này tới thế nhưng là có chuyện đứng đắn muốn làm. Lâm Hạo đúng A Bố nói ra, đối với nữ nhân bình thường Lâm Hạo đã để không nổi mảy may hứng thú. Dù sao, chính mình có nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là toàn cầu xinh đẹp nhất, mà lại thân phận của các nàng cũng đều không phải bình thường. A Bố thấy thế, tự nhiên cũng không tốt lại tiếp tục thuyết phục, dù sao lần này xác thực có chuyện trọng yếu phi thường cần trao đổi. Thế là, hắn mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Lâm Hạo ý nghĩ. Đội xe tại đám người chú mục bên dưới, chậm rãi đi về phía trước tiến lấy. Ngoài cửa sổ xe, kia cảnh đường phố như là một bức lưu động bức tranh, không ngừng mà hiện ra ở trước mắt mọi người. Cũng không lâu lắm, đội xe liền đã tới mục đích, trung tâm thành phố Kia khách sạn Tờ Giờ Mi ở Peliki. Khách sạn này có thể xưng Kia mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, không chỉ có là một nhà khách sạn 5 sao, càng là lấy tuyệt hảo vị trí địa lý cùng xa hoa nội bộ sửa sang mà nổi tiếng. Khách sạn lân cận đại học sập chèn cổ kỳ cùng nhà hát Opera Kia, cảnh vật chung quanh ưu nhã, giao thông tiện lợi. Nó tại 1909 năm khai trường, trải qua tuế nguyệt tăng thương, lại như cũ duy trì năm đó huy hoàng. Năm 2005, khách sạn tiến hành toàn diện sửa sang, khiến cho tỏa ra sức sống mới. Khách sạn tổng cộng có 287 gian khách phòng, mỗi một gian đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, nội bộ sửa sang cực kỳ xa hoa. Bất luận là mềm mại thoải mái dễ chịu giường chiếu, hay là đẹp đẽ đồ dùng trong nhà bài trí, đều để người cảm nhận được không có gì sánh kịp xa hoa thể nghiệm. Ngoài ra, khách sạn còn phân phối các loại đầy đủ hết công trình, như trong phòng bể bơi, phòng tập thể dục, spa các loại hưu nhàn công trình, là khách nhân cung cấp toàn phương vị buông lỏng cùng hưởng thụ. Đồng thời, khách sạn còn cung cấp quản gia phục vụ, ngoại tệ hối đoái các loại nhiều loại thân mật phục vụ, để khách nhân ở nơi này có thể cảm nhận được nhà bình thường ấm áp. Hiện tại khách sạn này đã bị bao hết xuống tới, chỉ tiếp đợi Lâm Hạo một vài người, khách sạn tổng quản lý còn có một đám nhân viên công tác thật sớm liền chờ tại bên ngoài quán rượu. Chương 1182 chương tới Kia mục đích chương 1182 chương tới Kia mục đích đội xe chậm rãi lái vào khách sạn, Lâm Hạo cùng A Bố cùng nhau đi xuống xe tới. Khách sạn quản lý sớm đã xin đợi đã lâu, hắn bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười đón lấy Lâm Hạo cùng A Bố, nhiệt tình nói ra: "Hoan nghênh hai vị quang lâm phổ thủy mẹ nhị cùng, ta là khách sạn tổng quản lý, Dì Mị." Lâm Hạo cùng A Bố lễ phép cùng Dì Mị nắm tay hàn huyên. A Bố lập tức hướng Lâm Hạo giới thiệu khách sạn này, phổ thủy mẹ nhị cung thế nhưng là Kia khách sạn tốt nhất đâu, từ cao tầng có thể quan sát toàn bộ Kia mỹ cảnh, mà lại xung quanh còn có rất nhiều nổi tiếng điểm du lịch cùng lịch sử văn vật kiến trúc, phi thường đáng giá du lịch. Lần này xuất hành, A Bố làm chủ nhà, cơ hội xử lý tất cả an bài. Từ khách sạn lựa chọn đến hành trình quy hoạch, đều là hắn tỉ mỉ bày kế. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, khách sạn này xác thực cho người ta một loại khí phái xa hoa cảm giác, nhưng để bảo đảm an toàn, cần thiết kiểm tra hay là ắt không thể thiếu. Cũng may Joseph sớm đã sớm đến khách sạn, hắn đối với khách sạn các ngõ ngách tiến hành toàn diện mà tỉ mỉ kiểm tra. Cũng không lâu lắm, Joseph liền vội vàng chạy đến, đi đến Lâm Hạo bên người, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra: "Lão bản, hết thảy đều kiểm tra qua, không có phát hiện bất cứ gì thường nào." Lâm Hạo khẽ gật đầu, xoay người, mặt mỉm cười đúng A Bố nói ra: "Vậy sẽ phải vất vả ngươi làm một lần hướng dẫn du lịch." "Ha ha, vinh hạnh đã đến a." A Bố vui vẻ ra mặt nói ra, trong tiếng cười để lộ ra nội tâm của hắn vui vẻ cùng đối với lần này hợp tác cao độ coi trọng. Trên thực tế, A Bố đang quyết định cùng Lâm Hạo hợp tác trước đó, liền đối với Lâm Hạo tiến hành một phen điều tra tường tận. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại giới đối với Lâm Hạo đưa tin vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, Lâm Hạo thực lực chân chính đơn giản sâu không lường được. Theo Forbes ước định, Lâm Hạo giá trị bản thân cao tới 400 triệu đô la, nhưng trải qua A Bố chính mình xâm nhập hiểu rõ, hắn tin tưởng vững chắc Lâm Hạo thực tế tài sản tuyệt đối không ít hơn 1.100 triệu đô la. A Bố không khỏi đối với Forbes phương pháp tính toán sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà tài sản mức cũng không phải là A Bố coi trọng nhất nhân tố. Chân chính để hắn đối với Lâm Hạo nhìn với con mắt khác là Lâm Hạo ở Trung Quốc lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này không chỉ có vô tiền khoáng hậu, càng là vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Hàng gia cùng Trung Quốc quan hệ trong đó vẫn luôn phi thường vi diệu, song phương dựa vào nhau mà tồn tại, cộng đồng ứng đối lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia phương Tây áp lực. Nhưng cùng lúc đó, song phương lại lẫn nhau duy trì nhất định lòng phòng bị để ý tại phức tạp như vậy quốc tế quan hệ bối cảnh bên dưới, Lâm Hạo ở Trung Quốc lực ảnh hưởng cực lớn không thể nghi ngờ trở thành A Bố trong mắt một khối cơ bảo. Cũng không lâu lắm, Lâm Hạo liền đã tới khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống, nhìn một vòng, đôi trước mắt gian phòng lộ ra có chút hài lòng. Đúng lúc này, một tên dáng người thẳng tắp nam tử trung niên như ưu linh lặng yên xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt, hắn cung cung kính kính đứng vững, sau đó dùng trầm thấp mà ổn trọng thanh âm báo cáo: "Lão bản, ta đã cùng Nhị Mao quân phương bên kia lấy được liên hệ. Bọn hắn biểu thị, chiếc cuối cùng hiệu 76 sẽ tại ngày kia đúng giờ giao phó. Ngoài ra, đối phương còn hy vọng ngài có thể tự mình có mặt giao tiếp nghi thức." Vị trung niên nam tử này chính là Hắc Kim Quốc tế lần hành động này lĩnh đội, A Tắc Nhĩ. Lần này Hắc Kim Quốc tế hết thảy điều động ước chừng 100 người đến đây, nó mục đích không chỉ có là bảo đảm Lâm Hạo thân người an toàn, càng là vì thuận lợi tiếp thu sắp giao phó hiệu 76 cùng với khác một chút vũ khí trang bị, những vật tư này đều sẽ được trở về nước Pháp tổng bộ. Lâm Hạo khẽ bước cằm, cho biết là hiểu việc này. Đối với hiệu 76 loại quái vật khổng lồ này, trong lòng kỳ thật tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dù sao, tại Paris thời điểm, bởi vì đủ loại sự vụ quân thân, cuối cùng không thể tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay này hình dáng, bây giờ, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này nhìn một lần cho thỏa. Đây cũng là Lâm Hạo vì cái gì không có trực tiếp đi hàng ra nguyên nhân, tại cái này đặc biệt thời kỳ, Nhị Mao hay là có nhất định thực lực. Phải biết, Nhị Mao trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy không ít Liên Xô để lại bảo bối đâu. Tỷ như nói y ngươi 76 máy bay vận tải, thế nhưng là một cái tính năng chắc tuyệt cỡ lớn máy bay vận tải, có thể gánh vác lên đại quy mô vật tư vận chuyển nhiệm vụ, còn có Thiên Nga trắng máy bay ném bom, đây chính là Liên Xô thời kỳ vương bài vũ khí một trong, nó mạnh mẽ sức chiến đấu để cho người ta không thể khinh thường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Nhị Mao thậm chí còn có được không ít vũ khí hạt nhân. Nhưng mà làm cho người tiếc hận là Nhị Mao về sau lại bị phương Tây cho lừa dối quẻ. Bọn hắn tại phương Tây hoang luôn xảo ngữ cùng các loại dụ hoặc bên dưới, dần dần đã mất đi chủ kiến của mình cùng sức phán đoán, cuối cùng dẫn đến quốc gia lâm vào hỗn loạn cùng suy sụp cục diện, thậm chí còn bị gọi đùa là châu Âu tử cung. Nói cho đối phương biết, ta sẽ đúng giờ tham gia. Lâm Hạo nói ra. Là. A Tắc Nhi cung kính lên tiếng, sau đó quay người bước nhanh đi xuống, đi truyền đạt Lâm Hạo quyết định. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, cảm giác thân thể lại tràn đầy sức sống, dựa mặt mặc tốt đằng sau, đi tới phòng khách, phát hiện bốn cái bí thư chính an tĩnh ngồi trong phòng khách, nhìn thấy bốn người, vừa vặn đói bụng mang theo bốn người cùng một chỗ đứng dậy tiến về phòng ăn. Đi vào phòng ăn, Lâm Hạo cùng bí thư bọn họ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Đang chuẩn bị gọi món ăn lúc, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, A Bố. A Bố cũng nhìn thấy Lâm Hạo, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh đi tới chào hỏi. Thật sự là thật trùng hợp, Lâm tiên sinh. A Bố cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này đều có thể đụng tới. Lâm Hạo đáp lại nói. Đã như vậy, Lâm Hạo liền mời A Bố cùng một chỗ dùng cơm. A Bố hân nhiên tiếp nhận, thế là nguyên bản 5 người bữa ăn biến thành 6 người bữa ăn. Phục vụ viên rất nhanh đưa lên thực đơn, Lâm Hạo xem một chút, phát hiện món ăn ở đây phẩm phía Tây bữa ăn làm chủ, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Bất quá, trong đó có hai đạo nhị mao đặc sắc thức ăn đưa tới Lâm Hạo chú ý. Đạo thứ nhất là đỏ canh rau, đây là nhị mao truyền thống canh phẩm. Nó lấy củ cải đường căn làm vật liệu chính, phối hợp khoai tây, cà rốt, thịt trâu các loại nguyên liệu nấu ăn đun nhừ mà thành. Canh màu sắc hồng nhuận phân phớt, nhìn qua 10 phần mê người. Lâm Hạo nếm thử một miếng, lập tức bị kia chua ngọt ngon miệng hương vị chỗ chinh phục. Đạo thứ hai là kia thịt gà, đây là một đạo kinh điển nhị mao thức ăn. Thịt ức gà bị bao khỏa tại mỡ bò cùng hương thảo bên trong, sau đó chiên giòn trí kim màu vàng đất. Vỏ ngoài sốt giòn, nội bộ mỡ bò hòa tan sau cùng thịt gà hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra trận trận hương khí. Lâm Hạo cắn một cái, tươi non nhiều chất lỏng thịt gà cùng nồng đậm mỡ bò mùi thơm tại trong miệng xen lẫn, để hắn dư vị vô tận. Cái này hai món ăn để Lâm Hạo thèm ăn mở rộng, càng không ngừng thưởng thức, thưởng thụ lấy thức ăn ngon mang tới vui vẻ. Dùng cơm xong, Lâm Hạo chuẩn bị đi ra ngoài tại Kie dạo chơi, hai đời còn là lần đầu tiên đến Kie, A Bố hướng dẫn du lịch này tự nhiên là cùng đi. Hiện tại Kie có thể cũng không an toàn, bởi vì màu cam cách mạng mặc dù không có bộc phát cái gì quân sự chỉnh biến, nhưng là du hành, thị uy, mỗi ngày đều ở trên diễn, thậm chí lại xuất hiện không ít kịch liệt xung đột, đầu đường thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng súng. Chương 1183, đầu đường đầu máy đảng chương 1183, đầu đường đầu máy đảng để bảo đảm an toàn không ngại, Lâm Hạo không chỉ có xuất lĩnh rất nhiều người viên cùng nhau tiến lên, mà lại mỗi người đều trang bị đại lượng trang bị cùng tinh lương vũ khí. A Bố cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng võ trang đầy đủ, mang theo không thiếu bảo tiêu, đang làm tốt vạn toàn chuẩn bị đằng sau, mới dứt khoát quyết nhiên bước ra cửa phòng. Kie tỏa thành thị này, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra mê người mị lực. Nơi này có rất nhiều đáng giá du lịch điểm du lịch, như độc lập quảng trường, nó trang nghiêm túc mục, chứng kiến tòa thành thị này lịch sử biến thiên, ản giờ hiệu sừng dốc, vốn lượn khúc chiết, phảng phất một đầu thông hướng quá khứ thời gian đường hầm, hoàng kim chi môn, kim quang lóng lánh, hiện lộ rõ ràng huy hoàng của ngày xưa, còn có đông đảo giáo đường, bọn chúng chi chít khắp nơi địa phân bố tại thành thị các ngõ ngách. Toàn bộ châu Âu, giáo đường mặc dù khắp nơi có thể thấy được, nhưng Kie giáo đường lại có một phong cách riêng, trong đó không ít đều thành danh truyền xa, trải qua mấy trăm năm mưa gió tàn tường, vẫn đứng vững không ngã. Ngoài ra, Kie còn có rất nhiều Liên Xô thời kỳ kiến tạo kiến trúc, những kiến trúc này phong cách đặc biệt, tràn đầy thời đại ấn ký. A Bố làm hướng dẫn du lịch, đối với mấy cái này điểm du lịch rõ như lòng bàn tay, hắn kỹ càng hướng Lâm Hạo bọn người giới thiệu mỗi một cái điểm du lịch lịch sử bối cảnh và văn hóa nội hàm, để mọi người đối với tòa thành thị này có càng thâm nhập hiểu rõ. Trên đường cái, người đi đường như dệt, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng bầy du hành thị uy người, bọn hắn cầm trong tay quảng cáo, hô to khẩu hiệu, biểu đạt chính mình tố cầu. Cảnh tượng như thế này tại phương Tây xã hội cũng không hiếm thấy, bất luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần mọi người cho là có cần phải, liền sẽ cử hành du hành thị uy hoạt động. Ngay tại Lâm Hạo cảm thấy hôm nay có thể sẽ bình bình đạm đạm vượt qua lúc, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên đường cái truyền đến. Thanh âm này như là sấm nổ bình thường, trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh của đường phố. Lâm Hạo tập trung nhìn vào, chỉ gặp một đám cơi xe máy người nhanh như điện chớp lái tới. Những người này đều giữ lại một đầu mang tính tiêu chí mái tóc màu vàng, thoạt nhìn như là trong nước lông vàng. Bọn hắn trên xe máy còn ngồi một chút mặc hở hàng, cách ăn mặc yêu diễm tinh thần tiểu muội, toàn bộ tràng diện lộ ra dị thường huyên náo. Mà tại bọn này xe máy đảng bên trong, có một người đặc biệt làm người khác chú ý, hắn chính là Vladimir. Trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực là như cá gặp nước, bởi vì kia thế cục có chút hỗn loạn, cái này khiến hắn có thời cơ lợi dụng. Hắn không chỉ có thu rất nhiều tiểu đệ, ngay cả nữ nhân đều giống như đèn kéo quân đội một lứa lại một lứa, mà lại những nữ nhân này cũng đều là chủ động lấy lại loại kia. Càng làm cho hắn đắc ý là, hắn thừa dịp hỗn loạn hung hăng phát một phen phát tài, ngay cả hắn dưới hông xe máy đều là hắn gần nhất thừa dịp loạn từ trong một cửa hàng làm tới, nghe nói máy này xe máy giá trị hết mấy vạn USD đâu. Hôm nay thời tiết trong xanh lãng, ánh nắng tươi sáng, Vladimir tâm tình thật tốt, lập tức kêu lên một đám tiểu đệ, mang lên hắn mới đổi bạn gái, cao hứng bừng bừng ra cửa. Bọn hắn một đường báo táp, thật là không uy phong. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa tới đến đường lớn bên trên lúc, lại ngoài ý muốn thấy được một đám quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm người. Nguyên bản, Vladimir cũng không tính đi trêu chọc những người này, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, người như vậy không phú thì quý, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là, khi bọn hắn dần dần tiếp cận, Vladimir lại kinh ngạc phát hiện, đám người này bên trong lại có Á Châu gương mặt, mà lại liền xem như những cái kia loại người da trắng, cũng rõ ràng không phải bốn quốc người. Phát hiện này để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một trận cuồng hỉ, hắn lập tức ý thức được trước mắt đám người này chính là một đám dê đợi làm thịt. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã đụng phải không ít dạng này dê béo. Những người này phần lớn là tới nơi đây du lịch, bình thường đều khá là giàu có, mà lại bị đánh cướp sau thường thường sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Cho dù bọn họ báo cảnh sát đối với hắn cũng không thể làm gì. Càng làm cho tâm hắn động chính là, hắn chú ý tới trong đám người này lại có bốn vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Cái này bốn cái mỹ nữ dung mạo đơn giản làm cho người kinh diễm, so sánh dưới, phía sau hắn nữ nhân đơn giản chính là cách biệt một trời. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh tiểu đệ ném đi một ánh mắt, đó là một loại ăn ý ám chỉ, phản phất giữa bọn hắn có một loại không cần ngôn ngữ phương thức câu thông. Tiểu đệ ngầm hiểu, không chút do dự khai thác hành động. Trang cảnh như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là lần đầu kinh lịch, tại gần nhất trong một đoạn thời gian, những chuyện tương tự đã từng xảy ra nhiều lần. Có thể nói, bọn hắn đối với loại tình huống này đã tương đối quen thuộc, xử lý tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Trong nháy mắt, bọn này xe máy đảng như là một đám sói đói giống như cấp tốc đem Lâm Hạo một đoàn người bao bọc vây quanh. Bọn hắn xe máy phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh mình, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại cái này ồn ào náo động bên trong. Bọn này xe máy đảng cưỡi xe máy vây quanh Lâm Hạo bọn người càng không ngừng du tẩu, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, để cho người ta hoa mắt. Cùng lúc đó, bọn hắn trong miệng còn phát ra từng tiếng chói tai tiếng kêu to, những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một loại để cho người ta dùng mình không khí. Chương 1184, chói tai tiếng súng chương 1184, chói tai tiếng súng Lâm Hạo mặt không thay đổi nhìn trước mắt đoàn người này, trong lòng mặc dù có chút hứa kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy sợ sệt, cảnh tượng hoành tráng gặp nhiều, mấy cái lông vàng xe máy đảng Lâm Hạo còn không có coi như một chuyện, âm thầm nghĩ ngợi, chính mình một phương này thế nhưng là có hơn 20 người đâu, đối phương vậy mà như thế không chút kiêng kỵ đem đoàn người mình bao bọc vây quanh, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Càng làm cho Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái là, những người này hiển nhiên biết mình mang theo bảo tiêu, nhưng vẫn là không sợ hai chút nào bu lại. Lâm Hạo thực sự không nghĩ ra những người này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Vladimir lái xe máy chậm rãi dừng lại, hắn tiêu sái làm một động tác, đem chân để dưới đất, sau đó vững vàng ngồi tại trên xe máy, sau lưng một cái ăn mặc phi thường xinh đẹp tinh thần tiểu muội ôm chặt hắn. Vladimir mặt mỉm cười mà nhìn xem Lâm Hạo bọn người, mở miệng nói ra, hắc, mấy ca, các ngươi là đến du lịch đi. Nhưng mà, hiện trường một mảnh trầm mặc, không có người đáp lại hắn. Vladimir thấy thế, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, hắn còn tưởng rằng là chính mình bộ này chiến trận đem đối phương dọa sợ đâu. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Doanh Hình, Serena các loại bốn cái nữ hài trên thân lúc, nụ cười trên mặt càng là sán lạn mấy phần, nói tiếp, đừng sợ thôi, ca ca ta cũng không phải cái gì người xấu à. Hắn dừng một chút, tựa hồ là vì để cho mình càng có sức thuyết phục, lại bổ sung, như vậy đi, ca ca ta có thể cho các ngươi làm dẫn đường, cam đoan để cho các ngươi tại Kia thông suốt, đi ngang cũng không có vấn đề gì. Các ngươi chỉ cần giao một bút phí tổn là được rồi. Nghe được Vladimir lời nói, hắn đám kia các tiểu đệ giống như là bị nhen lửa bình thường, trong nháy mắt trở nên dị thường cùng nhiệt. Bọn hắn điên cuồng huýt sáo, phát ra đinh thai nhức óc tiếng hò hét, còn có người không chút kiêng kỵ cười lên ha ha. Nhưng mà, cùng những này điên cuồng xe máy đảng hình thành so sánh rõ ràng là Lâm Hạo bọn bảo tiêu, bọn hắn lộ ra tỉnh táo dị thường, phảng phất tràng cảnh như vậy đối bọn hắn tới nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Những người hộ vệ này kinh nghiệm phong phú, gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, cho nên đối mặt tình hình trước mắt, bọn hắn cũng không có mảy may bối rối. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Đã sớm làm xong cảnh giới bọn hắn, tay đã lặng yên sờ về phía bên hông súng ống, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Bọn hắn nhanh chóng đem Lâm Hạo bảo hộ ở sau lưng, dùng thân thể của mình xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. So sánh dưới, A bố bọn bảo tiêu thì có vẻ hơi khẩn trương. Có lẽ là bởi vì bọn hắn không có trải qua quá nhiều tình huống tương tự, cho nên khi nhìn đến Vladimir đám kia tiểu đệ lớn lối như thế lúc, thần kinh của bọn hắn lập tức căng thẳng lên. Không đợi những người khác kịp phản ứng, trong đó một tên bảo tiêu liền không chút do dự móc súng lục ra, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay lấy Vladimir cầm đầu đám kia xe máy đảng. Một cử động kia giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, nguyên bản huyên náo không gì sánh được tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Những cái kia vừa mới còn tại cười to cùng huýt sáo xe máy đảng bọn họ, đột nhiên giống như là bị làm định thân chú bình thường, tất cả đều cứng ở nguyên địa. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thật sự là quá thuận lợi. Mỗi lần gặp được người, đối phương đều sẽ ngoan ngoãn giao ra thứ đăng giá, căn bản không có người dám phản kháng, chớ nói chi là có người sẽ trực tiếp móc súng. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy A bố bảo tiêu vậy mà như thế quả quyết mà lộ ra ra vũ khí lúc, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Thật không nghĩ tới a, hôm nay vậy mà lại đụng phải khó giải quyết như thế kẻ khó chơi. Vladimir không khỏi sững sờ, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, nhưng mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định, không có chút nào toát ra vẻ kinh hoàng. Dù sao hắn tại đạo này bên trên sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cũng coi là gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng người, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tình huống nhỏ tùy tiện hù ngã. Chỉ gặp Vladimir mặt mỉm cười, giọng thanh cần nói, huynh đệ, có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Chúng ta thật chỉ là muốn theo các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta lúc này đi. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Nói lời này đồng thời, lặng lẽ đến cho bên cạnh các tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, A bố bọn bảo tiêu thấy thế, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng thoáng lòng xuống dưới, dù sao có thể không sử dụng võ lực giải quyết vấn đề tự nhiên là tốt nhất, thế là dơ thương người hộ vệ kia đem họng súng thoáng giảm thấp xuống một chút. Nhưng mà, ngay tại một sát na này ở giữa, chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, phá vỡ nguyên bản không khí khẩn trương, kia súng chát chúa âm thanh tại viên náo trong thành thị lộ ra dị thường chói tai, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Chương 1185, đầu đường bắn nhau chương 1185, đầu đường bắn nhau Vladimir khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, ánh mắt của hắn cùng bên cạnh tiểu đệ giao hội, trong nháy mắt truyền lại ra một cái minh sắc tín hiệu. Tiểu đệ ngầm hiểu, bất động thanh sắc đưa tay luồn vào trong quần áo, lục lọi ẩn tàng súng ngắn. Không sai, làm cho này mảnh thổ địa bên trên địa đầu xà, bọn hắn tại nhị mao dạng này quốc gia bên trong tự nhiên là có thương. Dù sao, hoàn cảnh nơi này cũng không thái bình, có được vũ khí có thể gia tăng an toàn của bọn hắn cảm giác cùng lực uy hiếp. Ngay từ đầu, Vladimir cũng không có đem Lâm Hạo một đoàn người để vào mắt. Hắn coi là những người này chỉ là đến du ngoạn du khách, đối bọn hắn dạng này địa đầu xà hắc bang tới nói, loại người này bọn hắn đã gặp quá nhiều lần căn bản không đủ gây sợ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy A Bố Bảo Tiêu đột nhiên móc ra thương lúc, trong lòng vẫn không khỏi siết chặt. Bất quá, loại này kinh hoàng chỉ là ngắn ngủi, hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Dù sao, làm địa đầu xà hắc bang, bọn hắn cũng không phải ăn chay. Bọn hắn thường xuyên cùng kia các loại hắc bang tranh đoạt địa bàn, phá phách cướp bóc cướp, nổ súng chuyện giết người đối bọn hắn tới nói sớm đã là chuyện thường ngày. Một cây thương, làm sao có thể hù ngã bọn hắn đâu? Nhưng mà, lệnh Vladimir bất ngờ chính là, ngay tại bên cạnh hắn tiểu đệ vừa mới sờ đến thương, thậm chí còn chưa kịp đem nó móc ra thời khắc, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc súng băng lên. Bất thình lình tiếng súng giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản không khí khẩn trương, để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc thất sắc, thất kinh. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, hoàn toàn không biết một thương này đến tột cùng là từ chỗ nào phóng tới. Trong lúc nhất thời, sợ hãi giống ôn dịch một dạng cấp tốc lan tràn ra, rất nhiều người đều vô ý thức sờ lên thân thể của mình, sợ mình đã trúng thương. Tại xác nhận chính mình bình yên vô sự sau, mới như chút được cái nặng, trong lòng dâng lên một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Mà lúc này, Lý Doanh Hinh, Sezena, Vivian cùng Alins cái này bốn cái nữ hải, đang nghe tiếng súng trong ngáy mắt, không hẹn mà cùng chăm chú áp vào Lâm Hạo trong ngực. Lâm Hạo hai tay mặc dù miễn cưỡng có thể ôm lấy các nàng bốn người, nhưng hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Lâm Hạo cũng không có giống những người khác như thế thất kinh, nội tâm tỉnh táo dị thường, bởi vì Lâm Hạo trong lòng rất rõ ràng, một thương này đến cùng là ai mở. Nguyên lai, Trần Uy Long đã sớm lưu ý đến Vladimir cùng hắn tiểu đệ nhất cử nhất động. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Vladimir tiểu đệ ý đồ móc súng lục, hắn không chút do dự cấp tốc xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai móc ra súng lục của mình, không chút do dự bóp lấy cò súng. Chỉ nghe phanh một tiếng, đạn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng vào Vladimir tiểu đệ đầu. Trong chốc lát, Vladimir tiểu đệ đầu đống nhiên nổ tung, một cái cự đại lỗ máu đống nhiên xuất hiện tại trên đầu của hắn. Thân thể của hắn như bị rút đi linh hồn bình thường, thẳng tắp hướng ngã sau đi, nặng nề mà ngã trên đất, tóe lên một mảnh máu đỏ tươi dấu vết. Khi mọi người mắt thấy một màn này thảm trạng lúc, hiện trường lập tức sôi trào, các loại tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang tận mây xanh. Mọi người hoảng sợ muôn dạng, nhao nhao chạy từ phía, nguyên bản coi như có thứ tự tràn diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phản phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường. Vladimir bọn hắn mang tới những cái kia tinh thần tiểu muội, lúc này hoàn toàn mất đi phong thái của ngày xưa, từng cái giống như là bị dọa sợ con gà con mở dạng, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Mà Vladimir đám kia các tiểu đệ, mặc dù đồng dạng thất kinh, nhưng so sánh dưới coi như tương đối trấn định. Nhưng mà khi bọn hắn tận mắt thấy ngày bình thường cùng nhau đùa giỡn huynh đệ cứ như vậy đột nhiên đổ vào bên cạnh mình, mà lại trên đầu còn mở một cái to lớn như vậy lúc, khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa. Vladimir trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem thi thể trên đất, nổi giận gầm lên một tiếng, "Các huynh đệ, cầm vũ khí, liều mạng với bọn hắn." Lời còn chưa dứt, hắn liền giống con thỏ con bị giật mình một dạng, cấp tốc trốn đến xe máy phía sau. Cùng lúc đó, động tác của hắn như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, thuận tay từ bên hông móc ra một cây súng lục, không chút do dự hướng phía A Bố bọn bảo tiêu bắn một phát súng. Vladimir các tiểu đệ nghe được lão đại la lên, cũng ngao ngao như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng đi sờ trên người mình vũ khí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới sờ đến trôi thương một sát na, đối diện đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Trong chốc lát, đạn như mưa rơi chút xuống mà đến, đánh vào trên mặt đất, trên xe, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Vladimir các tiểu đệ căn bản không kịp phản ứng, một cái tiếp một cái chúng đạn ngã xuống, máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Chỉ có số ít đứng ở phía sau may mắn trốn qua một kiếp, bọn hắn bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, thất kinh tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân công sự che chắn. Chương 1186, toàn diệt chương 1186, toàn diệt kia đầu đường đột nhiên truyền đến trận trận kịch liệt tiếng súng, phảng phất toàn bộ thành thị đều bị bất thình lình bạo lực rung động. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, giống bị hoảng sợ bầy dê một dạng chạy trốn tứ phía, ý đồ thoát đi trận này đáng sợ hỗn loạn. Vladimir cầm trong tay súng ống, đứng tại trong một mảnh hỗn loạn, trơ mắt nhìn bên người các tiểu đệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì bèn bèn tại đầu đường ngẫu nhiên gặp phải một nhóm người, vậy mà lại dẫn phát thảm liệt như vậy hậu quả. Phải biết hôm nay hắn nhưng là mang theo có 450 hào tiểu đệ, kết quả chính là che mắt công phu, cơ bản liền toàn bộ ngã xuống, mà lại đều là một thương mất mạng, rất nhiều đều là nổ đầu. Vốn chỉ là nhất thời lên tham tài háo sắc chi tâm, lại chưa từng ngờ tới sẽ lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Trước kia hắn luôn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ từng gặp phải khốn cảnh như vậy. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy bày ở trước mắt, để hắn không cách nào trốn tránh. Vừa nghĩ tới các tiểu đệ của mình đều đã chết thảm, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng không cam lòng càng mãnh liệt. Hắn biết, đã mất đi những này thủ hạ đắc lực, hắn kia khổng lồ địa bàn khẳng định không cách nào giữ vững, tất nhiên sẽ bị mặt khác kia bang phái chia cắt hầu như không còn. mà nữ nhân của hắn chỉ sợ cũng phải tại người khác dưới hông nhận hết khuất nhục, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tại thời khắc sống còn này, Vladimir không chút do dự đỡ dậy ngã trên mặt đất chiếc kia giá trị hết mấy vạn USD xe máy. Hắn bước xuống mấy cái kia còn tại đau khổ trèo chống tiểu đệ, không chút lưu tình đạp mạnh cần ga, giống như là một tia chớp mau chóng bay đi, biến mất tại kia đầu đường. Ngay tại trong nháy mắt, mấy cái tiểu đệ mắt thấy lao đại giống như là một tia chớp mau chóng bay đi, trong lòng của bọn hắn lập tức dâng lên một trận khủng hoảng. Lao đại thoát đi mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi chủ tâm cốt, đối mặt nguy hiểm không biết, bọn hắn bản năng phản ứng chính là đi theo chạy trốn. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn luôn ưa thích trêu cả người. Khi bọn hắn vừa mới quay người chuẩn bị cất bước phi nước đại lúc, trong lúc bất chợt, một trận dày đặc tiếng súng như mưa rơi chút xuống. Đạn trên không trung gào thét mà qua, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào thân thể của bọn hắn. Trong chốc lát, các tiểu đệ thân thể giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bại, bọn hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền nặng nề mà té ngã trên đất. Máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn bên trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ khu phố mặt đất. Đầu đường nguyên bản huyên náo tràng cảnh tại thời khắc này đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, phảng phất thời gian đều đọng lại. Vừa mới còn kịch liệt giao chiến bắn nhau, giờ phút này lại giống một trận ác mộng giống như biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có mấy cái kia ngã xuống đất tiểu đệ, cùng trong không khí tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tươi, nhắc nhở lấy mọi người nơi này vừa mới phát sinh qua một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Trần Uy Long cùng Ước Sắc Phu chớ mắt nhìn Vladimir giống con thỏ một dạng chạy như bay, trong chớp mắt liền biến mất tại cuối phố. Hai người bọn hắn liếc nhau, trong lòng đều có chút không cam lòng, còn muốn tiếp tục đuổi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Hạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, "Tính toán, đừng đuổi theo, xem trước một chút có người bị thương hay không." Trần Uy Long cùng Ước Sắc Phu nghe được Lâm Hạo lời nói, thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cước bộ của bọn hắn giống như là bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên đứng tại nguyên địa, cũng không nhúc nhích. Hai người chậm rãi xoay người, chỉ gặp Lâm Hạo một mặt nghiêm trọng, cau mày, trên trán thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi dịn, hiển nhiên Lâm Hạo đối cứng mới sự tình cũng lòng còn sợ hãi. Lần nữa trực diện thương tập, Lâm Hạo biểu hiện cùng lần trước so sánh có rõ ràng khác biệt, hô hấp mặc dù hơi có vẻ gấp rút, nhưng chỉnh thể coi như bình ổn, không có giống lần trước như thế thất kinh. Nhưng mà, cứ việc nhìn bề ngoài chấn định tự nhiên, Lâm Hạo nội tâm kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Nhất là khi nhớ tới lần trước tại Zone gặp phải lúc, loại kia sinh tử một đường sợ hãi lần nữa xông lên đầu, lần trước thật là kém chút liền mệnh tang hoàng tuyển, loại kia cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác đến nay vẫn để tâm hắn có sợ hãi, cho nên, lần này mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Lâm Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó đối với hai người nói ra, tranh thủ thời gian kiểm lại một chút tình huống thương vong. Hai người liền vội vàng gật đầu, bắt đầu kiểm tra lên hiện trường đến. Lâm Hạo bên này bọn bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn đều là thế giới đỉnh cấp nhân viên bảo an, mà lại trước đó cũng trải qua tương tự chẳng diện, cho nên vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác. Khi Vladimir các tiểu đệ vừa có dị động lúc, bọn hắn liền nhanh chóng làm ra phản ứng, không chút do dự móc súng lục ra, quả quyết khai hỏa. Bởi vì phản ứng cấp tốc lại tinh chuẩn, Lâm Hạo bọn bảo tiêu thành công ngăn trở Vladimir đám người tập kích, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. So sánh dưới, A Bố tình huống bên kia liền không quá lạc quan. Mặc dù A Bố bảo tiêu đồng dạng là thế giới đỉnh cấp, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có Lâm Hạo bảo tiêu như vậy cảnh giác. Nhất là Vladimir lời nói kia, để bọn hắn nghĩ lầm đây chỉ là một trận phổ thông xung đột, từ đó vung lòng cảnh giác. Kết quả, tại Vladimir đột nhiên phát động công kích lúc, bọn hắn trở tay không kịp, có hai tên bảo tiêu trong bất hạnh thương. May mắn là cái này hai phát đều không có đánh trúng yếu hại, chỉ là tạo thành trình độ nhất định chảy máu. Bất quá tình huống vẫn 10 phần khẩn cấp, nhất định phải nhanh đem người bị thương đưa đi bệnh viện cứu chữa. A Bố còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng không phải bởi vì hắn bị dọa. Là một cái nga đầu sỏ, hắn gặp quá nhiều những chuyện tương tự, đối với loại tràng diện này đã có nhất định sức miễn dịch. Nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá đột nhiên, để hắn có chút trở tay không kịp. Nhất là Lâm Hạo bọn bảo tiêu, bọn hắn chuyên nghiệp biểu hiện để A Bố mở rộng tầm mắt. Nguyên bản A Bố đối với mình bảo tiêu đoàn đội còn có chút tự tin, cho rằng bọn họ đã đầy đủ xuất sắc. Nhưng cùng Lâm Hạo bảo tiêu so sánh, hắn mới phát hiện hộ vệ của mình đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lấy lại tinh thần A Bố, lập tức ý thức được việc cấp bách là cứu chữa thụ thương bảo tiêu. Hắn cấp tốc ra lệnh để cho người ta đem thụ thương bảo tiêu đưa đi bệnh viện tiến hành khẩn cấp trị liệu. Ngay tại A Bố vừa mới đưa tiễn thương binh thời điểm, đầu đường đột nhiên truyền đến một trận còi báo động chói tai. Xem ra vô luận là ở đâu quốc gia, tình huống đều là giống nhau, chỉ có tại sự tình kết thúc về sau, cảnh sát mới có thể khoan thai tới trường. Cũng không lâu lắm, một đám nhị mao cảnh sát như Lâm Đại Địch giống như đuổi tới hiện trường, đem Lâm Hạo một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Bởi vì gần nhất nhị mao trong nước thế cục có chút rung chuyển, cho nên khi đám cảnh sát nhận được báo động xương đầu đường phát sinh bắn nhau lúc, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức tổ chức đại lượng cảnh lực đến đây ứng đối. Đối mặt súng ống đầy đủ cảnh sát, Lâm Hạo lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại trang diện này căn bản không cần chính mình tự mình ra mặt, A Bố tự nhiên có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, chính như Lâm Hạo sở liệu, A Bố khi nhìn đến cảnh sát sau, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi ra ngoài. Chương 1187, A Bố cũng không được nha. Chương 1187, A Bố cũng không được nha. Lâm Hạo nguyên bản lòng tin tràn đầy cho là chỉ cần A Bố xuất mã, sự tình khẳng định có thể thuận lợi giải quyết, dù sao A Bố thế nhưng là đầu sỏ. Nhưng mà khi A Bố đi qua sau, làm cho người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Chỉ gặp đối diện cũng đi ra một cái thân mặc trang phục chính thức, khí vũ hiên ngang người. Sự xuất hiện của người này trong nháy mắt đưa tới người chung quanh độ cao chú ý, từ hắn kia tự tin bộ pháp cùng uy nghiêm khí chất có thể tùy tiện đánh giá ra, chức vị của hắn hiển nhiên không phải bình thường. Người này không chút do dự đi thẳng tới A Bố trước mặt, hai người liếc nhau sau, liền bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng mà, trận này nói chuyện với nhau tựa hồ không hề giống Lâm Hạo kỳ vọng thuận lợi như vậy. Cũng không lâu lắm, nguyên bản vẫn chỉ là thấp giọng nói chuyện với nhau hai người, thanh âm lại đột nhiên bắt đầu dần dần đề cao, phảng phất là bị cái gì đốt lên bình thường. Nhất là A Bố thanh âm, trong đó rõ ràng ẩn chứa phẫn nộ cùng bất mãn, thậm chí có thể nghe được hắn đang lớn tiếng gầm thét cái gì. Lâm Hạo đứng tại cách đó không xa, xa xa quan sát lấy một màn này, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Lập tức ý thức được, A Bố chỉ sợ là không giải quyết được cục diện trước mắt. Thoáng suy tư một chút, Lâm Hạo trong lòng liền có số mà A Bố làm đầu sỏ trước kia có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên đã khác nhau rất lớn. A Bố lực ảnh hưởng đã giảm bớt đi nhiều, tất cả mọi người đang bận bịu cùng hắn giữ một khoảng cách đâu. Quả nhiên, liền như là Lâm Hạo dự đoán như thế, A Bố tại trận này trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn mất đi ưu thế, giữa hai người cãi lộn càng kịch liệt. Mà đối diện nam nhân kia tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, chỉ gặp hắn trực tiếp phất phất tay, ra hiệu thủ hạ người động thủ, xem bộ dáng là muốn đem Lâm Hạo một đoàn người trực tiếp mang đi. Dù sao hiện trường tràng cảnh thật sự là quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn, đột ngang lộn xộn nằm mấy chục bộ thi thể, máu tươi như suối trào chảy xuôi trên mặt đất, tạo thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Thảm liệt như vậy hình ảnh để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, phản phất đưa thân vào trong địa ngục. Mà Lâm Hạo một đoàn người lại cầm trong tay súng ống, lạnh lùng đứng tại cái này máu tanh tràng cảnh bên trong, bọn hắn tồn tại khiến cho toàn bộ tràng diện càng khủng bố hơn cùng thần trương. Đối mặt tàn bạo như vậy tràng cảnh, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dễ dàng để Lâm Hạo bọn hắn cứ như vậy nên ngang rời đi. Mặc kệ A Bố đi qua lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, dưới loại tình huống này đều không thể trở thành để bọn hắn trực tiếp rời đi lý do. Dù sao, mạng người quan trọng, nghiêm trọng như vậy bạo lực sự kiện nhất định phải đạt được xử lý thích đáng. Mà lại, A Bố lực ảnh hưởng tựa hồ đã không còn giống như kiểu trước đây cường đại, hắn cũng không còn giống như kiểu trước đây có phân lượng. Ở dưới bối cảnh như vậy, muốn để Lâm Hạo một đoàn người đào thoát luật pháp chế tài, cơ hồ là chuyện không thể nào. Khi lấy được chỉ thị sau, hiện trường cảnh sát lập tức liền có người muốn tiến lên đem Lâm Hạo một đoàn người mang đi, nhưng là bị Lâm Hạo bảo tiêu lạnh lẽo ánh mắt cho nhìn chăm chú lên, sửng sốt không người nào dám tiến lên. Lâm Hạo cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện ngày đầu tiên đến coi như đường số bắn chết nhiều người như vậy, đoán chừng rất nhanh phóng viên liền muốn tới, hay là rời đi trước tốt, cho Triệu Thiết Trụ một cái ánh mắt, Triệu Thiết Trụ lập tức hiểu ý, đi lên trước liền đổ vật đưa cho đối phương. Tiếp nhận đồ vật cảnh sát có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận đồ vật sau, đem đồ vật đưa cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên sau khi nhận lấy nhìn Lâm Hạo một chút, sau đó lật ra nhìn thoáng qua. Vốn đang không chút nào để ý hắn, lật ra nhìn thoáng qua sau, lập tức trong lòng giật mình, đồ vật bên trong lại là quân đội, dạng này tính chất liền không giống với lúc trước. Gần nhất không có đổi mới là bởi vì tiến phòng tối đã sửa lại một tháng, vẫn chưa được, không cho viết hiểu vương, ỷ bản cả không có khả năng là hiểu vương nữa mà, đều không còn gì để nói lái xe chẳng cảnh tự nhiên là không cần phải nói. Chương 1188, quân đội đều tới chương 1188, quân đội đều tới Lâm Hạo lần này được mời đến đây, phía sau nguyên nhân thật không đơn giản. Nguyên lai, Hắc Kim quốc tế thế nhưng là ở chỗ này mua sắm đại lượng quân dụng vật tư, trong đó không chỉ có vũ khí đạn dược, còn có các loại vật tư tiếp tế. Phải biết, bây giờ tình trạng kinh tế tương đương hỏng bét, có thể nói là nghèo đến đinh đương vang. Mà Hắc Kim quốc tế khoản này đơn đặt hàng, kim ngạch vậy mà cao tới hơn $100 triệu. Như vậy kết sổ giao dịch, đối với ta tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quân đội tự nhiên đối với nó cao độ coi trọng. Khi biết được Lâm Hạo sắp đến lúc, quân đội không chút do dự phát ra cao nhất quy cách thư mời, lấy đó đối với hắn tôn trọng cùng coi trọng. Nhưng mà, ngay tại nam tử ngắm nghĩa trong tay thư mời lúc, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm khó. Dù sao, đối phương nếu có thể tay cầm quân đội văn bản tài liệu, nó thân phận nhất định không thể coi thường. Nhưng mà, chân chính để cho người ta lo lắng là chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt không phải bình thường tiểu sự kiện. Vẹn vẹn thô sơ giản lược quan sát một chút hiện trường, liền có thể phát hiện chí ít có mười mấy người đã mất đi sinh mệnh, mà đổi thành bên ngoài còn có mấy chục người đang nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Những người này đều không ngoại lệ đều gặp khác biệt trình độ tổn thương, tình huống hiện trường đơn giản vô cùng thê thảm. Phải biết, nơi này chính là đầu đường A. Tại một chỗ như vậy, vậy mà lại phát sinh kịch liệt như thế bắn nhau, hơn nữa còn đưa đến nhiều người như vậy tử vong, cuối cùng là một trận tập kích khủng bố đâu, hay là xã hội đen ở giữa sống mái với nhau đâu, hoặc là nguyên nhân gì khác đâu. Càng hỏng bét chính là, bây giờ đang là một cái đặc thù thời kỳ, thế cục vốn là không quá ổn định, thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát các loại kháng nghị hoạt động du hành. Ở dưới bối cảnh như vậy, xảy ra chuyện như vậy, không thể nghi ngờ sẽ mang đến càng lớn dung chuyển cùng bất an. Mà để cho người ta cảm thấy mười phần khó hiểu chính là, Lâm Hạo một đoàn người lại tựa hồ như hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn nhìn lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả A Bố Bảo Tiêu cũng đã bị khẩn cấp mang đến bệnh viện tiến hành cứu chữa. Ngay tại nam tử trung niên do dự, tự hỏi một dây chuyện này thời điểm, trong lúc bất chợt, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh giống như một đạo kinh lôi phá vỡ yên tĩnh khu phố. Trận này tiếng oanh minh dị thường vang dội, phản phất cả vùng đại địa đều đang vì đó run rẩy, trong nháy mắt liền đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Cái này tuyệt không phải phổ thông xe thể thao hoặc là xe máy có khả năng phát ra thanh âm, nó càng giống là một chiếc trang giáp hạng nặng xe đang gầm thét. Mọi người kinh ngạc nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, từng chiếc màu đen xe bọc thép như là từng đầu hung mãnh cự thú, nhanh như điện chớp chạy nhanh đến, xa luân quần quận, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay, để cho người ta không khỏi nghĩ gây ra dòng điện ảnh bên trong chiến tranh trường cảnh. Xe bọc thép tại khoảng cách đám người cách đó không xa im bặt mà dừng, xa luân phát ra bén nhọn tiếng ma sát, phản phất tại tuyên cáo bọn chúng đến. Cửa xe từ từ mở ra, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt. Ngay sau đó, một đám súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ quân nhân như là một dòng lũ lớn giống như tuôn ra. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, thần tình nghiêm túc, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Trong chớp mắt, những quân nhân này liền đem tất cả mọi người bao vây lại, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào kéo dài cùng do dự. Nam tử trung niên hoàn toàn bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hoang mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì quân đội lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không khí hiện trường dị thường khẩn trương, phản phất có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy âm thanh, ở giữa nhất đứng đấy chính là Lâm Hạo bọn người, bên ngoài hai tầng là cảnh sát cùng quân đội, Lâm Hạo bọn bảo tiêu nhìn xem cảnh sát chung quanh cùng quân đội, trong tay nắm chặt vũ khí, tạo thành một cái cục diện giằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba phe nhân mã đều không có mảy may nhượng bộ ý tứ. Đột nhiên, một chiếc Jeep quân dụng xe chạy nhanh đến, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Xe dừng hẳn sau, cửa xe bị bỗng nhiên đẩy ra, một vị mặc quân trang sĩ quan đi xuống xe tới. Khi mọi người thấy rõ vị quan quân này quân hàm lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, liền ngay cả Lâm Hạo cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc. Vị quan quân này lại là một vị thiếu tướng. Phải biết, có thể tấn thăng đến thiếu tướng cấp bậc này người, không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng, chiến công hiển hách nhân vật, mà lại bình thường niên kỷ đều đã không nhỏ. Nhưng mà, trước mắt vị này thiếu tướng nhìn qua lại cũng không trông có vẻ già, hắn dáng người thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng tự tin. Nam tử trung niên làm hiện trường cảnh sát lãnh đạo tối cao nhất, ý thức được tình huống có chút khó giải quyết, hắn quyết định chủ động tiến lên cùng thiếu tướng thương lượng một chút. Dù sao quân cảnh vốn là một nhà, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng quân đội tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nam tử trung niên bước nhanh đi hướng thiếu tướng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại phát hiện thiếu tướng căn bản không có liếc hắn một cái. Chỉ gặp thiếu tướng đầu tiên là quét một vòng đám người xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cất bước hướng Lâm Hạo đi đến, hoàn toàn không thấy nam tử trung niên tồn tại. "Lâm tiên sinh, cao hứng phi thường ngài đến, ta là Diệp Khả Phu Tư Cơ." Thiếu tướng quân quan diện mang mỉm cười, nhiệt tình hướng phía Lâm Hạo nói ra, đồng thời đưa tay phải ra. Lâm Hạo thấy thế, khoe miệng cũng giơ lên một vòng mỉm cười, đưa tay cùng Diệp Khả Phu Tư Cơ đem nắm, đáp lại nói, "Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân, thật hân hạnh gặp ngươi." Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương bàn tay lực lượng cùng nhiệt độ. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Diệp Khả Phu Tư Cơ đột nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối nãy, nói ra, "Để Lâm tiên sinh bị sợ hãi, đây là ta công tác sai lầm, vì đền bù ta khuyết điểm, cố ý cho Lâm tiên sinh mang theo một phần lễ vật, đem người dẫn tới." Theo Diệp Khả Phu Tư Cơ tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn sau lưng hai tên binh sĩ cấp tốc hành động. Bọn hắn giống nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn bình thường, động tác nhanh nhẹn đi đến một bên, sau đó mở ra một cái cửa xe, ngay sau đó, hai tên binh sĩ áp lấy đi một mình tiến đến. Lâm Hạo tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, bị áp người tiến vào chính là vừa rồi đào tẩu Vladimir. Lâm Hạo vốn cho là Vladimir đã thành công đào thoát, không nghĩ tới hắn lại bị Diệp Khả Phu Tư Cơ bắt được. Lâm Hạo trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chính mình hôm nay vừa mới đến cũng không bao lâu, không nghĩ tới chính mình mỗi một cái động tác đều bị người nghiêm mật giám thị lấy. Nếu không phải là như thế, đối phương không có khả năng nhanh chóng như vậy mà đem người áp giải đến trước mặt mình. Phi thường cảm tạ Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân, nếu không phải ngài kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta thật sẽ để hắn đào thoát rơi. Lâm Hạo mặt mỉm cười, đối với Diệp Khả Phu Tư Cơ biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Chương 1189, Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân chương 1189, Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân nhưng mà, Diệp Khả Phu Tư Cơ lại một mặt nghiêm túc đáp lại nói, "Không, Lâm tiên sinh, đây là chúng ta thất trách. Chúng ta không thể bảo đảm an toàn của ngài, thật sự là thật có lỗi." Lời còn chưa dứt, Diệp Khả Phu Tư Cơ đột nhiên không chút do dự móc súng lục ra, họng súng đen ngòm thẳng đối với Vladimir. Chỉ nghe phanh 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 vài tiếng súng chát chua vang, tại yên tĩnh đầu đường lộ ra đặc biệt chói tai. Vladimir, cái này đã từng không ai bị nổi hắc bang đại lão, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết thảm tại đầu đường, máu tươi tung tóe đầy một chỗ. Lâm Hạo mặt không thay đổi nhìn xem trong vũng máu Vladimir, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ. Tại Lâm Hạo trong mắt, Vladimir bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân mà thôi, thậm chí ngay cả hôm nay phát sinh cái này liên tiếp sự tình, Lâm Hạo đều cũng không quá mức để ý bất quá. Diệp Khả Phu Tư Cơ ở ngay trước mặt chính mình đem Vladimir đánh chết, một cử động kia lại làm cho Lâm Hạo không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Đây rốt cuộc là Diệp Khả Phu Tư Cơ cố ý cho mình một hạ mã huy đâu, hay là trong đó có thâm ý khác đâu? Lâm Hạo mặt không thay đổi nhìn Diệp Khả Phu Tư Cơ một chút, liền trầm mặc không nói. Nhưng mà Lâm Hạo không nói lời nào, ở đây một người khác, trưởng cục cảnh sát Tư Khoa Phu lại lòng nóng như lửa đốt. Tư Khoa Phu giờ phút này trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Bất luận là Lâm Hạo hay là vị này mới tới tướng quân, tựa hồ cũng hoàn toàn không đem hắn cảnh sát này cục trưởng để vào mắt. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bọn hắn vậy mà tại trước mặt hắn, không hề cố kỵ bắn chết một người. Vô luận cái nào người là có hay không có tội, dựa theo pháp luật chương trình, đều hẳn là trước trải qua thẩm phán mới có thể định tội. Mà không phải giống như bây giờ, trực tiếp tại trường hợp công khai đem nó đánh chết. Cái này không chỉ có là đối pháp luật công nhiên trả đạn, càng là đối với hắn cảnh sát này cục trưởng quyền uy nghiêm trọng khiêu chiến. Tư Khoa Phu cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nghĩa chính ngôn từ đối với Diệp Khả Phu Tư Cơ nói ra, vị tướng quân này, quốc gia là có luật pháp. ngài hành động như vậy là phạm pháp. Mặc kệ phạm nhân này sự tình gì, đều hẳn là giao cho chúng ta cảnh sát đến xử lý, sau đó lại giao cho quan tòa tiến hành thẩm phán. Đây là pháp luật quy định chương trình, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý vi phạm. Nghe được Tư Khoa Phu lời nói, Diệp Khả Phu Tư Cơ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét Tư Khoa Phu một chút, phản phất đối phương chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng. Sau đó, tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Lâm Hạo, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, nói ra, Lâm tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, để ngài hôm nay bị sợ hãi, ta cái này đưa ngài trở về, để bày tỏ đạt cái nấy của ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Khả Phu Tư Cơ ưu nhã làm một cái thủ hiệu mời, động tác tiêu chuẩn mà tự nhiên, phản phất đây là hắn bẩm sinh phong độ. Lâm Hạo thấy thế, mỉm cười gật đầu, biểu thị tiếp nhận Diệp Khả Phu Tư Cơ hảo ý lập tức quay người, đối với sau lưng A Bố hô một tiếng, hai người cùng nhau hướng phía rừng ở cách đó không xa ô tô đi đến. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Hạo bộ pháp vững vàng mà thong dong, không chút do dự hoặc chần chờ, thậm chí không tiếp tục nhìn Tư Khoa Phu một chút, phản phất người này hoàn toàn không tồn tại ở trong thế giới của hắn. Một màn này để Tư Khoa Phu tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, lửa giận trong lòng như núi lửa bình thường phun ra ngoài. Nhưng mà, cứ việc Tư Khoa Phu phẫn nộ tới cực điểm, hắn lại không thể làm gì. Dù sao, giờ này khắc này, hắn đang bị một đám võ trang đầy đủ đại binh nghiêm mật bao quanh, có chút dị động, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát một trận không thể vãn hồi xung đột. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo cùng A Bố dần dần từng bước đi đến, cuối cùng lên xe, nên ngang rời đi. Lâm Hạo ngồi vào trong xe sau, tâm tình tựa hồ cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh A Bố, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, trêu chọc nói: "A Bố à, ngươi đây cũng quá không tác dụng đi, người ta hoàn toàn không coi ngươi ra gì đâu." A Bố nghe được Lâm Hạo lời nói, sắc mặt lập tức trở nên có chút đỏ lên. Hắn cười xấu hổ cười, ý đồ giải thích nói: "Lâm, cái này cũng không thể trách ta nha, ai biết tên kia phách lối như vậy đâu." Lâm Hạo thấy thế, cười khoát tay áo, nói ra: "Được rồi, ta cũng chính là chỉ đùa một chút, đừng để trong lòng. Bất quá nói thật, trước ngươi thế nhưng là khen hạ cửa biển, nói là hết thảy đều do ngươi đến giải quyết, kết quả lại làm thành dạng này, thật đúng là có điểm mất mặt đâu." A Bố sắc mặt càng phát ra đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói lẩm bẩm: "Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy thôi, ngươi chờ ta gọi điện thoại, ta nhất định phải cho người cảnh sát kia cục trưởng một chút ánh mắt nhìn xem." A Bố trong thanh âm để lộ ra một chút tức giận cùng bất mãn, hắn vừa nói, một bên cấp tốc từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Lâm Hạo thấy thế, vội vàng khuyên can nói: "Vẫn là thôi đi, A Bố. Hiện tại thời cuộc cùng trước kia không giống với lúc trước." Nhưng mà, A Bố tựa hồ cũng không có đem Lâm Hạo lời nói để ở trong lòng, hắn vẫn như cũ khăng khăng muốn gọi điện thoại. Chỉ gặp hắn bấm điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động gần sát lỗ tai, chờ đợi đối phương nghe. Cũng không lâu lắm, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. A Bố lập tức mở miệng, nhưng mà, không đợi A Bố nói xong, đối phương cũng không chút nào khách khí ngắt lời hắn, chỉ nói là vài câu, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. A Bố hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy không nể mặt mũi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Hắn nắm thật chặt điện thoại, muốn nói cái gì, nhưng bờ môi giật giật, nhưng thủy chung không có phát ra âm thanh. Lâm Hạo nhìn thấy A Bố dáng vẻ, trong lòng không khỏi thở dài, nhẹ nhàng vô vô A Bố bả vai, không nói gì. Cũng không lâu lắm, đội xe liền bình ổn đã tới cửa tiểu điếm. Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân từ trên xe bước xuống, đi đến Lâm Hạo bên cạnh, khẽ cười nói: "Lâm tiên sinh, xin ngài an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ an bài nhân viên có thể tin được đến bảo đảm an toàn của ngài, chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt đối sẽ không lại lặp lại, xin ngài yên tâm." Lâm Hạo nhìn xem Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân, trong lòng hơi cảm giác trấn an, mỉm cười đáp lại nói: "Vậy làm phiền tướng quân." Đối với Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân an bài, Lâm Hạo cũng không có cự tuyệt, dù sao, có người chuyên nghiệp đến phụ trách công tác bảo an, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức cùng lo lắng. Diệp Khả Phu Tư Cơ nói: "Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo từ trước." Nói đi, hắn lưu lại một bộ phận thủ hạ, dặn dò bọn hắn muốn bảo hộ nghiêm mật Lâm Hạo an toàn, không được có mảy may lười biếng. Lâm Hạo nhìn xem Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân bóng lưng rời đi, sau đó, quay người mang theo hắn bốn vị bí thư cùng nhau đi vào khách sạn. Một ngày này đối với Lâm Hạo cùng bốn cái bí thư bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích, đều hứng chịu tới không nhỏ kinh hãi. Bốn người giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt, Lâm Hạo quyết định đêm nay muốn trắng đêm làm bạn tại các nàng bên người, cho các nàng đầy đủ an ủi cùng quan tâm, trợ giúp các nàng bình phục bị hoảng sợ tâm tình. Chương 1190, đại gia hỏa chương 1190, đại gia hỏa. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn cơm, chiếu sáng một mảnh ấm áp cùng yên tĩnh. Lâm Hạo đang ngồi ở trước bàn ăn, thưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng, bên cạnh ngồi bốn vị mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất cao nhã bí thư, các nàng từng cái tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Giờ phút này, bốn vị này đại mỹ nhân chính chuyên chú cắt trước mắt đẹp đẽ bò bít tết, cùng ăn ý mười phần đem từng khối tươi non nhiều chất lỏng thịt trâu đưa vào Lâm Hạo trong miệng. Đang lúc Lâm Hạo đắm chìm ở thức ăn ngon trong sự thỏa mãn lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này hài hòa, chỉ gặp A Bố phong phong hỏa lửa xông vào phòng khách, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng, thanh âm vang dội như sấm: "Lâm à, ngày hôm qua sự kiện tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. Chúng ta không phải lấy lại công đạo không thể." Đang khi nói chuyện, A Bố đi thẳng tới Lâm Hạo trước mặt đứng vững, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, phảng phất muốn phun ra lửa bình thường. Lâm Hạo nuốt xuống do Lý Doan Hinh đưa tới bên môi bò bít tết, Lý Doan Hinh lập tức kia khăn ăn cho Lâm Hạo lau miệng. Lý Doan Hinh hiện tại là bị dạy dỗ càng ngày càng tốt, thuộc về loại kia phủi mông một cái liền sẽ chủ động dọn xong, ngươi muốn các loại tư thế. Lâm Hạo không nhanh không chậm uống một hớp nước, ngẩng đầu nhìn A Bố, lạnh nhạt đáp lại nói, người đều chết, việc đã đến nước này, cần gì phải chấp nhất nơi này đâu. Ta cũng không phải nói chuyện này. A Bố tức giận đánh gãy Lâm Hạo lời nói, cảm xúc càng kích động lên, những cái kia vừa tiếp xúc với điện thoại ta liền cút máy đám ra hỏa, ta tuyệt không dung tha bọn hắn. Nhất định phải cho điểm nhan sắc nhìn một cái mới được. Hắn càng nói càng tức, nắm đấm không tự giác nắm chặt, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vung ra đi. Đối mặt A Bố phản ứng mãnh liệt như thế, Lâm Hạo lại có vẻ tỉnh táo dị thường, nhẹ nhàng nhún vai, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói ra, vậy ngươi định làm gì đâu? Trải qua hai lần nhân sinh chập trùng thoải mái tẩy lễ, Lâm Hạo sớm đã nhìn thấu chính khách diện mục chân thật, trên đời nhất là dơ bẩn bẩn thỉu lại lãnh khốc người vô tình không phải nó không ai có thể hơn. Bởi vậy, bây giờ Lâm Hạo đối với chính trị duy trì độ cao cảnh giác, tuyệt không tùy tiện bước chân trong đó. Cho dù cùng chính khách có chỗ vắng lai, vậy cũng bèn bèn xuất phát từ tự thân lợi ích suy tính thôi, nhưng chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua những người này. Dù sao, tất cả mọi người chỉ vì truy đuổi lợi ích mà sinh, giữa lẫn nhau đơn giản là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu thôi. Giờ này khắc này A Bố hiển nhiên đã mất đi có thể bị lợi dụng chỗ, người khác như thế nào lại để ý tới với hắn? Nếu là đổi lại chính mình thân ở tình cảnh giống nhau, đã sớm không chút do dự rời đi, mà không phải tiếp tục dây dưa không ngớt thậm chí mưu toan tìm phiền toái. Khó trách ở kiếp trước lúc, A Bố sẽ ở nước Anh Huệ tắm cái ngã nhào, nghĩ đến loại này đầu sỏ bọn họ sớm thành thói quen loại kia tài trí hơn người cảm giác ưu việt, một khi thế cục đống nhiên sinh biến, liền khó có thể cấp tốc lấy lại tinh thần ứng đối. Đang lúc A Bố chuẩn bị mở miệng thời khắc, lại bị Lâm Hạo không khách khí chút nào ngắt lời nói, đi. Hôm nay ta phải đi nhìn một cái nào đó quái vật khổng lồ đâu, cùng nhau đi tới đi. Gặp Lâm Hạo như vậy ngôn ngữ, A Bố lửa giận trong lòng dần dần chìm xuống. Trên thực tế, đêm qua cả đêm hắn đều không thể ăn nghỉ, khi nghe nói Lâm Hạo đã thức tỉnh tin tức đằng sau, càng là không kịp chờ đợi vội vàng chạy đến. Nhưng mà, trước mắt Lâm Hạo bộ kêu bình tĩnh như nước bộ dáng quả thực làm hắn kinh ngạc không thôi. Lâm Hạo cho người cảm giác hoàn toàn không giống chỉ có hai mươi mấy tuổi quan cảnh, ngược lại càng giống là trải qua tang thương tuế nguyệt ma luyện sau trầm ổn chi sĩ. Mà chính hắn ngược lại là có điểm giống là người 20 tuổi lăng đầu thành, chậm rãi nhẹ gật đầu. Không có lại nói cái gì. Ánh nắng tươi sáng một ngày, Lâm Hạo tâm tình đặc biệt thư sướng. Bởi vì hôm nay hắn cùng quân đội nhân sĩ ước hẹn, đem cùng nhau tiến đến tham quan bộ kia có thụ chú mục ý ngươi 76 máy bay vận tải. Thường dụng hoàn mỹ vị bữa sáng đằng sau, Lâm Hạo dẫn theo tùy hành nhân viên leo lên quân đội đặc biệt an bài xe riêng. Trên đường đi, xuyên qua trùng điệp cửa ải, phản phất tiến nhập một cái thần bí quân sự cấm địa. Mỗi một đạo cửa ải đều nghiêm ngặt kiểm tra, nhưng bằng mượn trước đó lấy được cho phép, đội xe thuận lợi thông qua. Trải qua dài dằng dặc đường xe cuối cùng chậm rãi dừng lại. Khi Lâm Hạo bước ra cửa xe lúc, trước mắt thể hiện ra một mảnh to lớn tráng quan cảnh tượng, một tòa to lớn vô cùng quân dụng sân bay đập vào mi mắt. Trên sân bay sắp hàng chỉnh tề lấy nhiều loại chiến cơ, máy bay trực thăng cùng với các trang bị hạng nặng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Đúng lúc này, Lâm Hạo chú ý tới cách đó không xa đứng đấy hôm qua gặp mặt qua Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, tại Diệp Khả Phu Tư Cơ phía trước lại còn đứng đấy một tên khác sĩ quan. Từ nó trên vai đeo quân hàm tiêu chí có thể đánh giá ra, vị này hiển nhiên là vị cấp bậc trung tướng tướng lĩnh cao cấp. Đối mặt cao cấp như vậy nhân vật khắc đích thân tới hiện trường, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Dù sao hôm qua đã có một vị thiếu tướng tới đón đợi chính mình, bây giờ lại nên đón trung tướng, dạng này quy cách thật sự là vượt quá tưởng tượng. Vị trung tướng kia nhìn thấy Lâm Hạo đến gần, lập tức chào đón, trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Hắn tự giới thiệu mình, "Lâm tổng ngài tốt, ta gọi Sài Khoa Phu, thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng ngài gặp nhau." Cửu Văn Lâm đều tại giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Nhất là biết được ngài trẻ tuổi như vậy có triển vọng, càng làm cho người kinh thán không thôi. Có thể nói là chân chính anh hùng xuất thiếu niên a. Nói xong, Sài Khoa Phu tướng quân chủ động đưa tay phải ra, biểu thị hữu hảo chi ý tướng quân quá khen, ngài có thể tự mình tiếp kiến, đây là vinh hạnh của ta. Lâm Hạo lễ phép đáp lại, cùng Sài Khoa Phu tướng quân nắm tay. Sài Khoa Phu tướng quân cởi mở cười một tiếng, Lâm tổng thế nhưng là cho chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, lần này giao tiếp nghi thức chính là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Nói, liền dẫn Lâm Hạo hướng bộ kia hữu 76 đi đến. Đến gần nhìn xem, hữu 76 khổng lồ thân máy dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại quang trạch, tựa như một đầu ngủ say cự thú sắt thép. Lâm Hạo trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, vây quanh máy bay quan sát tỉ mỉ. Diệp Khả Phu Tư Cơ tướng quân ở một bên giới thiệu máy bay các hạng tính năng cùng tham số. Nhìn tận mắt trước mắt quái vật khổng lồ, thật để cho người ta chấn kinh, đại gia hỏa này nhưng so sánh Lâm Hạo bộ kia máy bay tư nhân lớn không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Đám người leo lên máy bay tham quan, nội bộ không gian phi thường để lớn, vô cùng trống trải, liền một chữ, lớn. Không có tận mắt nhìn đến là thật không cách nào hình dung, không biết có thể bung xuống bao nhiêu xe tăng cùng xe bọc thép, còn có vũ khí đạn dược, cùng nhau A Bố lại nhìn thấy sau trực tiếp há to miệng, đã quên chuyện tình cũng vui. Giao tiếp nghi thức chính thức bắt đầu, không khí hiện trường trang trọng mà nhiệt liệt, đại biểu quân đội Sài Khoa Phu tướng quân cùng Lâm Hạo cùng một chỗ chụp ảnh chung, giao tiếp xong sau, Sài Khoa Phu tướng quân mời Lâm Hạo mật đàm, Lâm Hạo chần chờ một chút, hay là đáp ứng. Mọi người đều biết gần nhất bên kia đang chiến tranh, cái này cũng không để cho biết, phía sau lúc đầu an bài một chút kịch bản, liền không biết phía sau liền trực tiếp an bài Lâm Hạo trở về nước. Chương 1191, trở lại kinh thành chương 1191, trở lại kinh thành hơn 1 giờ đằng sau, Lâm Hạo rốt cục ngồi lên xe. Nhanh chóng cách rời sân bay, sau đó y ngươi 76 Hắc Kim quốc tế nhân viên phụ trách tiếp quản đến tiếp sau công việc, hoàn toàn không cần Lâm Hạo lại đi hao tâm tổn trí phí sức. Kỳ thật, Lâm Hạo lần này đến đây vẹn vẹn xuất phát từ lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi, bất quá nếu đã tới, tự nhiên cũng muốn lộ mặt một chút mới được. Xe bình ổn đi chạy nhanh lấy, ngồi ở bên cạnh vị trí A Bố kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo, mở miệng hỏi, vừa rồi các ngươi đến cùng nói chuyện chút cái gì nha? Đối mặt A Bố hỏi thăm, Lâm Hạo biểu hiện được 10 phần bình tĩnh thông dòng, nhẹ giọng hồi đáp, không có gì đặc biệt, đơn giản chính là biểu đạt một chút hy vọng có thể cùng duy trì lâu dài ổn định quan hệ hợp tác thôi. Đương nhiên, nếu có thể lời nói, bọn hắn có thể cung cấp càng nhiều, càng làm đầu hơn tiến vũ khí trang bị. A Bố tựa hồ đối với đáp án này cũng không rất hài lòng, tiếp tục truy vấn nói ngay cả vũ khí hạt nhân đều chịu bán. Vừa dứt lời, Lâm Hạo liền lườm hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, xin nhờ, ngươi cho rằng vũ khí hạt nhân là cái gì rau cải trắng a, có thể tùy tiện mua bán. Trên thực tế, coi như người ta thật có gan bán ra vũ khí hạt nhân, Lâm Hạo cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện tiếp nhận. Dù sao loại đồ chơi này một khi tới tay, chẳng những không hề thực tế công dụng có thể nói, ngược lại vô cùng có khả năng đưa tới đến không hết đại phiền toái. Gặp Lâm Hạo một bộ không muốn nói thêm nữa bộ dáng, A Bố tâm biết chính mình có chút không thú vị, liền hai mắt nhắm lại, tựa ở trên ghế ngồi chợp mắt đứng lên. Trên thực tế, Lâm Hạo lời nói không hoa. Sài Khoa Phu tướng quân thực tình hy vọng có thể cùng Hắc Kim Quốc tế thành lập trường kỳ ổn định hợp tác tính hợp quần, chỉ về thế đưa ra một loạt tương quan điều kiện, nhưng trong đó bộ phận bị Lâm Hạo quả quyết từ chối. Dù sao đối với Lâm Hạo tới nói, chính mình có đầy đủ quyền lựa chọn, trong phạm vi toàn cầu bán ra súng ống đạn được quốc gia nhiều vô số kể, nhưng mà trái lại Sài Khoa Phu tướng quân một phương, thì cơ hồ không còn cách nào khác có thể chọn. Sau đó trong mấy ngày, Lâm Hạo cùng A Bố cùng một chỗ bước lên tiến về Moskva đường đi, hai người không chỉ có cùng nhau đã tới A Bố đảm nhiệm thống đốc cái kia châu, càng là xâm nhập thăm viếng A Bố dưới cờ các loại xí nghiệp, bao quát dầu hỏa công ty, khai thác mỏ công ty các loại đông đảo lĩnh vực. Một loạt này khảo sát để Lâm Hạo đúng A7 đế quốc thương nghiệp lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng thúc đẩy quyết định tới ký tên hiệp ước. Lần này ký kết chủ thể cũng không phải là Lâm Hạo bản nhân chấp trưởng mênh mông một liếng, cũng không phải bất luận cái gì tương quan xí nghiệp, mà là do Hắc Kim hội sở sáng lập tổng sự đầu tư nghiệp vụ công ty. Trên thực tế, từ khi năm ngoái lên Lâm Hạo được bổ nhiệm làm đầu tư công ty chủ tịch đến nay, liền dần dần trở thành một cái danh xứng với thực vung tay lão bản, trên cơ bản chưa từng toàn thân tâm đầu nhập trong công việc, vẹn vẹn ngẫu nhiên hướng thủ hạ nhân viên hạ đạt chỉ lệnh yêu cầu nó thu mua một ít khoáng sản tài nguyên thôi. Cho đến ngày nay, công ty trên trương mục vẫn để đó không dùng lấy trên trăm triệu kết xù tiền vốn chưa vận dụng, mà dưới mắt vừa lúc có thể lợi dụng số tiền kia để hoàn thành đúng A Bố những sản nghiệp kia mua bán và sáp nhập kế hoạch. Kể từ đó, đã không cần lo lắng đem sản nghiệp cùng tiền vốn rời đi châu Âu khả năng đưa tới đủ loại vấn đề, đồng thời cũng có thể phát huy đầy đủ hiện hữu tài lực ưu thế thực hiện mục tiêu chiến lược, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Năm nay Hắc Kim sẽ mùa hạ hàng năm hội nghị cũng muốn tổ chức, vừa vặn đến lúc đó đem cái này lấy ra nói một câu, miễn cho nói mình không làm việc. Năm ngoái Lâm Hạo thế nhưng là cho Hắc Kim biết một đám than đá lao bản vẽ lên bánh nướng Lâm Hạo mặc dù thường xuyên bánh vẽ, nhưng đều là thực hiện cũng sẽ không nuốt lời. Ký kết sau khi hoàn thành, A Bố cao hứng không được, lập tức liền muốn cho Lâm Hạo an bài một trận party, cam đoan Lâm Hạo hài lòng, nhưng là trực tiếp bị Lâm Hạo cự tuyệt, không phải Lâm Hạo không muốn, mà là trong nước để Lâm Hạo trở về đâu, hiện tại đã 6 tháng không quay về không được. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trong nháy mắt lại đến mỗi năm một lần Hắc Kim sẽ mùa hạ hàng năm hội nghị tổ chức thời điểm, hồi tưởng lại năm ngoái, Lâm Hạo đã từng hướng Hắc Kim biết đám kia than đá các lao bản miêu tả một bức to lớn lam đồ. Cứ việc có người cho là đây chỉ là một mỹ lệ huyết tưởng, nhưng sự thật chứng minh, Lâm Hạo từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, từ trước tới giờ không tùy tiện nuốt lời, những cái kia bị hắn lương thuận hứa hẹn, cuối cùng cũng đều từng cái thực hiện. Khi ký kết nghi thức lúc kết thúc, A Bố hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hắn không kịp chờ đợi muốn là Lâm Hạo tổ chức một trận thịnh đại party, cũng bảo đảm trận này hoạt động có thể lệnh Lâm Hạo cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Lâm Hạo không chút do dự cự tuyệt A Bố đề nghị. Cũng không phải là Lâm Hạo không nguyện ý tham gia dạng này chúc mừng hoạt động, thật sự là có càng gấp gáp hơn nguyên nhân thúc đẩy hắn nhất định phải trở về trong nước. Bây giờ đã là đầu tháng 6, thời gian không đợi người, lúc đầu năm trước nên về nước hiện tại không có khả năng trì hoãn được nữa. Cho nên, dù cho trong lòng có chút hứa gì hám cùng không bỏ, hay là dứt khoát quyết nhiên chọn rời đi cái này tràn ngập sung sướng không khí nơi ấy, đạp vào đường về. Kinh thành quốc tế cơ tràng bên ngoài, một khung tạo hình độc đáo, toàn thân lóng lánh quang mang màu bạc máy bay tư nhân, Hoàn Vũ Hào chậm rãi hạ xuống. Nương theo lấy cửa khoang chậm chậm mở ra, một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh nắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách tầng mây, thẳng tắp chiếu xuống, khiến cho vừa đi ra cabin Lâm Hạo không khỏi nheo mắt lại, nhìn về phía mảnh kia xanh thẳm vô ngần bầu trời. Đối với Lâm Hạo tới nói, tựa hồ đã hồi lâu chưa từng đặt chân mảnh này quen thuộc mà xa lạ thổ địa. Tại phía xa nội thành Dương Tiến Nhi từ tối hôm qua đã kìm nén không được nội tâm kích động, sáng sớm hôm nay liền đứng dậy trang điểm, thậm chí ngay cả công ty đều không để ý tới. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, bây giờ Dương Tiến Nhi đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Nương tựa theo chính mình hơn người tài trí cùng chăm chỉ cố gắng, lại thêm Lâm Hạo cung cấp vô hạn duy trì cùng những cái kia nguồn gốc từ kiếp trước kỳ tư diệu tưởng, lãng triều khoa kỳ giống như một viên sáng chói chói mắt minh tinh, tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm cấp tốc vượt khởi, cũng nhất cử leo lên trong nước internet ngành nghề chi đỉnh, trở thành hoàn toàn xứng đáng tốt không. Quy mô của nó khổng lồ, thực lực sự hùng hậu, lệnh đông đảo đối thủ cạnh tranh theo không kịp. Không chỉ có như vậy, tại Lâm Hạo nhìn xa trông rộng chiến lược quy hoạch dẫn dắt bên dưới, lãng triều khoa kỳ đã đưa ánh mắt về phía hải ngoại thị trường, tích cực chuẩn bị tiến quân quốc tế sân khấu. So sánh dưới, những cái kia đã từng phong quang nhất thời có 102 trong nước internet đám cự đầu, nhưng thủy chung bị nhốt thủ biên giới bên trong, không cách nào đột phá bình cảnh, quả thực thua chị kém em. Tưởng tượng 3 năm trước đây, Dương Thiến Nhi bất quá là Lâm Thị khai thác mỏ dưới cờ một tên không có tiếng tăm gì viên chức nhỏ thôi, nhưng mà vật đổi sao rời, hôm nay nàng đã thoát thai hoàn cốt, vinh dự trở thành Lãng Triều khoa kỹ hành chính tổng giám đốc, có được ngàn vạn năm tuổi, có thể xưng nhân sinh bên thắng. Lâm Hạo đi xuống cầu thang, xa xa liền thấy mặc một thân màu trắng nữ sĩ Âu phục, cách ăn mặc đẹp đẽ Dương Thiến Nhi, ánh nắng, tự tin, khí chàng cường đại, Lâm Hạo nhìn thấy trong nháy mắt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chương 1192, Dương Thiến Nhi biến hóa. Chương 1192, Dương Thiến Nhi biến hóa. Thật sự là đã lâu không gặp, Dương Thiến Nhi bây giờ bộ dáng cùng trước kia so sánh đơn giản tưởng như hai người, mỗi một lần gặp nhau đều sẽ có hoàn toàn mới kinh hỉ cùng biến hóa. Đã từng cái kia ngây ngô non nớt, tràn ngập tinh thần phấn chấn hoàng bao nha đầu đã lộ sắc thành một tên phong thái yêu điệu, mị lực bắn ra bốn phía đô thị mỹ nhân. Không chỉ có như vậy, không biết phải chăng là chỉ là một loại ảo giác, cảm thấy nàng bây giờ so với quá khứ mỹ lệ làm rung động lòng người rất nhiều lần, đặc biệt là khí chất phương diện, thật là càng ngày càng mạnh. Khi Dương Thiến Nhi liếc thấy Lâm Hạo lúc, trên mặt lập tức tách ra sán lạn như xuân hoa giống như nét mặt tươi cười, cũng lấy vui sướng mà bước chân nhẹ nhàng tiến ra đón, phảng phất một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Bộ kia hưng phấn sức lực khiến cho theo sát phía sau tân nhiệm trợ lý nhỏ kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không cách nào tin tưởng nhìn thấy trước mắt, vị này lại chính là ngày bình thường bị công ty đồng nghiệp trong âm thầm gọi đùa là băng sơn lãnh khốc vô tình chi tổng giám đốc. Phải biết, từ khi nàng bắt đầu đi theo Dương Thiến Nhi làm việc đến nay đã đem gần một năm có thừa, nhưng lại chưa bao giờ mắt thấy qua nhà mình tổng giám đốc hướng bất luận nam tính nào triển lộ qua như vậy ôn nhu động lòng người dáng tươi cười, cho dù là đối mặt công ty mà khác ba vị hết sức quan trọng sự nghiệp bộ tổng giám đốc cũng là như vậy ăn nói có ý tứ. Bây giờ Dương Thiến Nhi vậy mà thái độ khác thường, ý cười đầy mặt chuyển chuyển, thậm chí có chút kìm nén không được nội tâm kích động chi tình, một đường chạy chậm đến tiến ra đón. Cứ việc trong lòng rõ ràng hôm nay đến đây nơi đây chính là vì nên đón công ty tổng giám đốc, nhưng trước mắt bộ dáng như vậy Dương Thiến Nhi thật là làm nàng cảm thấy mười phần kinh ngạc. Dù sao tình hình như vậy thế nhưng là cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Thời khắc này Dương Thiến Nhi tựa như một cái thẹn thùng tiểu cô nương khả ái bắt đầu thấy nhà mình người trong lòng bình thường, thần thái như thế không khỏi làm người miên man bất định. Ý niệm tới đây, trợ lý nhỏ không khỏi toàn thân run lên, nghĩ đến một loại khả năng. Đúng lúc này, chỉ gặp kêu bước nhanh mà đến Dương Thiến Nhi như chim bay ném rừng giống như trực tiếp đầu nhập vào Lâm Hạo ấm áp khoan hậu trong lồng ngực, mà theo sát phía sau vị kia trợ lý nhỏ thấy thế cũng là kinh ngạc không thôi, tựa hồ trong khoảnh khắc thấy rõ cái nào đó kinh thiên động địa đại cơ mật giống như. Lâm Hạo thì ôn nhu ôm chặt trong ngực Dương Thiến Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại bóng loáng sợi tóc, cũng kìm lòng không được hít hà kia cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi tóc, chính là kia quen thuộc nước gội đầu bên trên độc hữu tươi mát hương vị. Ngay sau đó, Lâm Hạo ôn nhu thì thầm mở miệng dò hỏi, trong mấy ngày này có nhớ ta hay không? Dương Thiến Nhi nghe vậy, đem thân thể ôm càng chặt hơn chút, hờn dỗi đáp lại nói, đương nhiên là có, người ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Nghe nói lời ấy, Lâm Hạo khỏe miệng có chút dương lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, không cách nào ức chế toát ra một vẻ ôn nhu mà cường triệu dáng tươi cười. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác và mang, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Ngay sau đó, dùng trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói nhẹ giọng đề nghị, chúng ta lúc trước hướng công ty đi. Vừa dứt lời, Dương Thiến Nhi không chút do dự đáp lại nói, tốt. Thanh âm thanh thúy êm tai, như là hoàng anh xuất cốc giống như dễ nghe. Nói đi, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng xê dịch bước chân, mềm mại vươn tay cánh tay ôm Lâm Hạo cánh tay. Hai người lẫn nhau tựa sát đi hướng đặt ở một bên bước 3H62 second, bộ pháp lộ ra đặc biệt an ý cùng cân đối. Đúng lúc này, Dương Thiến Nhi trợ lý nhỏ tựa hồ cũng nghĩ theo sát lấy cùng nhau leo lên ô tô, nhưng lại bị Sezena không khách khí chút nào ngăn cản đường đi. Sezena dáng người cao gầy thon dài, khí chất cao nhã lanh diễm, toàn thân tản mát ra một loại cường đại khí tràng, làm cho người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Đối mặt bất thình lình ngăn cản, trợ lý nhỏ hiển nhiên có chút không vui, thậm chí ý đồ cưỡng ép đè lại nhà mình tổng giám đốc cùng mình ngồi chung một xe. Nhưng mà, khi nàng liếc thấy Sezena tấm kia lạnh nhạt như băng khuôn mặt cùng sau người nó đại biểu thân phận, Lâm Hạo vị đại lão bản này tiếp thân bí thư lúc, bất mãn trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy kiêng kỵ chi ý rơi vào đường cùng. Trợ lý nhỏ đành phải hậm hực quay người hướng phía sau một chiếc xe khác đi đến, cũng đàng hoàng ngồi vào trong xe. Cùng lúc đó, Sezena cực kỳ bên người ba người khác cũng không lựa chọn đi theo Lâm Hạo cùng Dương Thiến Nhi cùng nhau cưỡi chiếc này xa hoa tỏa giá, mà là cấp tốc rời bước đến trên một chiếc xe khác chuẩn bị khởi hành. Rộng rãi sáng tỏ trong ghế xe, Lâm Hạo ôm thật chặt bên cạnh Dương Thiến Nhi, kia khoan hậu hữu lực đại thủ đã không an phận ở trên người nàng giao động lấy. Trải qua trong khoảng thời gian này phân biệt sau lại thứ tướng tụ, Dương Thiến Nhi tựa hồ trở nên càng mê người động lòng người, dáng người đường còn càng phát ra có lồi có lõm, nhất là kia vòng eo mảnh khảnh cùng đầy đặn mượt mà bờ mông hình thành so sánh rõ ràng, tựa như trái cây chín muồi giống như mê người. Thời khắc này Dương Thiến Nhi hai gò má ửng hồng giống như giáng chiều, ngượng ngùng giống như một đóa hoa đào nở rộ, cả người cơ hồ hoàn toàn kề sát vào rừng Hạo ấm áp rộng lớn trong lồng ngực, hai tay thì như là dây leo bình thường chăm chú quấn chặt lấy Lâm Hạo kiên cố thân thể. Theo nhịp tim dần dần gia tốc, hô hấp cũng tùy theo gấp rút trở nên nặng nề, nàng khẽ hé môi son phun ra trận trận hơi thở nóng bỏng, đều phun ra với Lâm Hạo kiên nghị anh tuấn trên khuôn mặt. Trước mắt như vậy tiểu diễm bức át, phong tình vạn chủng giai nhân lệnh Lâm Hạo không khỏi có chút tâm linh chợt trợn, khó kìm lòng nổi, kìm lòng không được ở giữa trên tay lực đạo không tự giác tăng lớn mấy phần. Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cho Dương Thiến Nhi suýt nữa nghẹn ngào gào lên, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén đem sắp thốt ra kinh hô nuốt về trong bụng. Dù sao giờ này khắc này xe tọa tiền ngay ngắn ngồi một tên chuyên trách lái xe đâu. Nếu là đổi lại bốn bề vắng lặng thời khắc, chỉ sợ nàng sớm đã kìm nén không được nội tâm sôi trào mãnh liệt kích tình cùng dục vọng, thỏa thích lên tiếng hát vang, nhưng mà cứ việc cũng không chân chính mở miệng la lên, nhưng thân thể dĩ nhiên đã thành thật không gì sánh được, chỉ gặp Dương Tiến Nhi không cách nào lại ức chế chính mình tình cảm dòng lũ, hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Hạo không thả, ngay sau đó liền không chút do dự dâng lên thâm tình một hôn. Đối mặt như vậy chủ động ôm ấp yêu thương mỹ nhân ân sủng, Lâm Hạo như thế nào lại nhận tâm cự tuyệt đâu? Kết quả là hai người hoàn toàn quên mất bốn bề hết thảy, không coi ai ra gì địa nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ. Trung Quan thôn, Lãng Triều khoa kỹ, tại đầu năm nay thời điểm Y Y chính thức đánh bại chim cánh cụt QQR, đăng ký người sử dụng tổng số đạt tới 5.9300 triệu, tháng sinh động người sử dụng đạt 3.0200 triệu, đồng thời cao nhất online nhân số đạt 38.400 ngàn, nhất cử trở thành trong nước thứ nhất nhắn tin tức thời phần mềm. Từ năm trước bắt đầu, chim cánh cụt liền bị đánh liên tục bại lui, Y Y đẩy ra một loạt chức năng mới, trực tiếp để QQR đáp ứng không xuể. Mặc dù QQR đã đem nó công ty đại pháp phát huy đến cực hạn, nhưng là bất đắc dĩ Y Y bước phát triển mới công năng tốc độ thật sự là quá nhanh, QQR chỉ có thể theo ở phía sau. Một bước chậm, từng bước chậm, mà lại bởi vì copy bị khắp internet đuổi theo mắng, dẫn đến người sử dụng đại lượng sói mòn. Mà Lãng Triều khoa kỹ có thể nói toàn diện nở hoa, trừ Y Y đang đỉnh cả nước thứ nhất thông tin phần mềm, dưới cờ đảo bảo cùng Kinh Đông cũng phát triển cấp tốc, ngắn ngủi thời gian một năm liền trở thành trong nước nền tảng thương mại điện tử lão đại.